5 ngày trước ạ. Triều Triệt mím môi cười, 4 ngày trước bọn họ cùng giường hàng đêm, trong lúc vành thai mái tóc chạm vào nhau thì trong lòng hắn lại đang suy nghĩ chuyện cưới hỏi một cô gái khác. Cũng có thể là, trong lòng hắn cảm thấy có lỗi với nàng nên mới đến an ủi nàng. Triều Triệt cảm thấy trong cuộc đời này chưa bao giờ nàng phải chịu sỉ nhục lớn đến thế. Nàng đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang quỳ dưới đất, cười nói, cô nương, lẽ ra chuyện phu thê chúng ta không nên liên lụy tới người khác. Nếu cô nương nghĩ thông suốt rồi, thì hôm nay hãy rời khỏi vương phủ, quay về Lương Châu với cha cô đi. Cô gái hoảng sợ nói, nhưng Tấn Vương. Ánh mắt Triều Triệt lạnh lẽo, thản nhiên quét qua người nàng, chỉ thấy cô gái run bắn người, không dám nhiều lời. Tấn Vương gia Sở Diệp là hôn phu của công chúa Chiêu Dương ta, cả đời này Chiêu Dương chỉ lấy một mình chàng, cũng không cho phép hắn tái giá với người khác, nếu ngươi muốn vào cửa Tấn Vương phủ, thì hãy đến điện Kim Loan cầu xin hoàng đệ của ta ban hưu thư, Tấn Vương gia bỏ ta rồi thì hai người có thể thoải mái cưới gả. Nàng còn chưa dứt lời, đã nghe thấy đám nô tài bên ngoài nhà thủy tạ hành lễ, Vương gia Cát Tường. Ánh mắt cô gái sáng ngời, còn sắc mặt Triều Triệt lại lạnh tanh. Nàng theo bản năng hơi ngẩng cằm lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Diệp đang từ từ lại gần, khóe môi nết lên thành nụ cười, vương gia tới thật đúng lúc. Cô gái quỳ dưới đất đỏ ửng hai mắt, liền lập tức khóc nức nở, Lê Hoa Đái Vũ nhìn vô cùng yếu đuối đáng thương. Sở Diệp bình tĩnh nhìn Triều Triệt, hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng là Triều Triệt lên tiếng trước, vương gia không đi diện thánh sao. Sở Diệp cúi mắt, hơi nghiêng đầu nói với hai gã thị vệ phía sau, dẫn cô ta đi đi. Vương gia. Cô gái kinh hoàng nhìn Sở Diệp, Triều Triệt cũng hơi ngạc nhiên. Hoàng thượng có lệnh, khoét hai mắt, dùng loạn côn đánh chết. Hắn nhìn Triều Triệt chằm chằm, thong thả nói rõ ràng. Để làm vơi bớt phẫn nộ trong lòng công chúa Chiêu Dương. Triều Triệt hoảng hốt, bên hai vang lên tiếng gào khóc của cô gái kia, vương gia tha mạng. Công chúa tha mạng. Vương gia cứu thiếp với. Cô gái bị thị vệ lạnh lùng lôi ra khỏi nhà thủy tạ, tiếng gào khóc càng lúc càng xa. Bên môi Sở Diệp nở một nụ cười buồn, ánh mắt ngông lung khó phân biệt, hắn bước lại gần Triều Triệt. Cầm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của nàng, nhẹ giọng hỏi, làm vậy, Triệt Nhi đã bớt giận chưa? Triều Triệt không trả lời, Sở Diệp ghé sát vào tai nàng, giúp nàng vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, hắn nói khẽ, hoàng đệ của nàng rất thương nàng, chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, hôm nay trong cung đã biết tin, Triệt Nhi thấy ta nên làm thế nào để cảm tạ sự quan tâm của Thánh Thượng. Phải chăng một ngày nào đó, nếu ta và nàng xảy ra chuyện xích mích, hoàng đệ của nàng cũng sẽ tức giận khoét mắt ta rồi dùng loạn côn đánh chết nhỉ? Lòng bàn tay Triều Triệt khẽ run, Sở Diệp vuốt ve mặt nàng, lui dần ra sau, hôm nay còn bận nhiều việc, không thể về phòng ngủ, công chúa thứ lỗi. Hắn xoay người rời đi, Triều Triệt nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của hắn, nói to, Sở Diệp, lúc thành thân, chàng từng nói kiếp này chỉ ở bên một mình ta. Bây giờ muốn nuốt lời ư? Sở Diệp dừng bước chân, công chúa nói đùa rồi, Sở Diệp đâu có bản lĩnh ấy. Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, Triều Triệt thấy vô cùng mệt mỏi, nàng tựa vào bàn đá từ từ ngồi xuống. Thị nữ bên người đi tới hầu hạ, nàng buồn bã nói, từ nay về sau, chuyện trong vương phủ đừng chuyển vào cung nữa. Nhưng hoàng thượng, cứ nói là chủ ý của ta, để hoàng thượng chuyên tâm triều chính, kiềm chế tính tình, đừng động một chút lại lấy mạng người khác. Bảo đệ ấy chịu khó học cách trị quốc với thừa tướng, ta ở trong vương phủ rất tốt, không cần phải khiến đệ ấy lo lắng. Vâng ạ. Quý thê, 2. Vương thừa tướng đã chết, chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Hoàng đế nổi giận, chém chết mất 100 thị vệ trong phủ thừa tướng. Triều Triệt nghe tin vội vàng vào cung, năm ấy hoàng đế mới 16 tuổi, vừa nhìn thấy nàng thì vành mắt đỏ ửng, hắn ôm chặt chị gái giống như hồi còn nhỏ, không kìm được khóc, hoàng tỷ, ngôi vị hoàng đế này đệ ngồi rất khổ sở, giống như bị vạn mũi tên nhắm bắn, lúc nào cũng phải đề phòng bị ám sát ngấm ngầm hay đả kích công khai. Hôm nay là thừa tướng, ngày mai biết đâu có thể là tỷ, có thể là đệ có phải chỉ có cách giết hết mọi người thì chúng ta mới có thể an toàn hay không? Triều Triệt im lặng hồi lâu, dỗ dành hắn một hồi. Mang tâm sự nặng trĩu không an lòng trở về Tấn Vương phủ. Dùng xong bữa tối, thị nữ báo cho nàng biết tối nay Tấn Vương ra ngủ lại thư phòng, Triều Triệt cau mày. Nàng nghi ngờ, hơn nữa vì chính sự nghi ngờ này mà sợ hãi. Đêm còn chưa về khuya, trong thư phòng Tấn Vương ra vang lên tiếng động chén giết. Bên ngoài cửa có tiếng thị vệ lo lắng hét lớn, Vương gia bị tấn công. Nhanh lên. Triều Triệt thấy chân tay giá lạnh, đầu óc trống rỗng. Nàng tiện tay túm lấy một chiếc áo khoác, ngay cả giày cũng không kịp đi. Vội vã chạy tới. Bên ngoài thư phòng hỗn loạn, thích khách đã phải đền tội, máu chảy đầy đất, Sở Diệp mặc áo khoác ngoài màu đỏ tím, được người hầu đỡ đứng ở cửa thư phòng, thi vệ đồng loạt quỳ dưới đất, liên tục cất tiếng xin chịu phạt. Triều Triệt vội vàng chạy tới, kiểm tra mặt Sở Diệp, rồi lại sờ khắp người hắn, bọn chúng có làm chàng bị thương không? Có nặng lắm không? có đau không? Sở Diệp thấy Triều Triệt hốt hoảng như vậy, ngẩn người, nàng tới làm gì? Trong giọng nói chưa kịp che giấu sự nghiêm khắc. Triều Triệt sửng sốt, từ trước tới giờ Sở Diệp chưa từng nói kiểu đó với nàng, hắn luôn nói chuyện ôn hòa, cho dù trong lòng có giận đến đâu cũng không nổi giận với nàng. Triều Triệt đột nhiên bị hỏi như vậy, lắp bắp nói, ta lo cho chàng. Sở Diệp cũng cảm thấy mình thất lễ, khẽ ho một tiếng rồi nói, nơi này nguy hiểm lại dơ giấy bẩn thỉu, chỉ sợ bẩn y phục của nàng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra Triều Triệt không đi giày. Đôi chân trắng nón bị máu đen nhuốm bẩn. Trong lòng Sở Diệp nóng lên, giống như vừa đắng chát, vừa đau khổ lại thêm vài phần ấm áp khó tả. Hắn lặng lẽ cúi mắt, thở dài nói, nàng không nên đến đây. Chúng ta là phu thê, chàng ở đâu, ta sẽ ở đó. Sở Diệp im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu di chuyển tầm mắt, cao giọng ra lệnh. Còn không mau dọn dẹp. Hắn lui về phía sau từng bước, Triệt Nhi, nơi này bẩn thỉu, ta sai người dịu nàng về trước. Đột nhiên trong thư phòng vang lên giọng nữ, A Diệp, chưa xử lý xong sao. Triều Triệt đờ người ra, chỉ thấy Sở Diệp cau mày. Thảo nào nhiều ngày nay chàng đều ở thư phòng. Triều Triệt lạnh lùng nói, hôm nay ta đã lo thừa rồi. Nàng vòng qua người Sở Diệp, ngẩng cằm đi vào trong thư phòng như một chiến sĩ, Sở Diệp nghiêng người cản nàng. Cái nhăn mày ấy như nói lên sự bất an trong lòng hắn. Triều Triệt cười nói, chàng đừng lo, ta không làm gì nàng ấy đâu. Chỉ muốn xem lại là cô nương nhà nào có thể hơn ta thôi. Triều Triệt. Hắn giữ chặt tay nàng. Sắc mặt nghiêm túc giống như đang bảo vệ báu vật quý giá của mình, mà kẻ địch lại chính là chính thê của hắn, công chúa Triều Dương. Triều Triệt chỉ thấy buồn cười, Sở Diệp, lòng chàng rộng như thế, trước đây cần gì phải lấy ta, chàng có thể cưới một cô gái không phải người trong hoàng thất, cũng không cần phải vất vả yêu đương vụng trộm thế này, cố che giấu chỉ làm liên lụy tới chàng cũng khiến ta mệt mỏi. Triều Triệt xoay người rời đi. Nếu chàng đã cố tình ngăn cản, ta sẽ không vào nữa, nhưng mong chàng nhớ kỹ một điều, ta không phải là một cô gái tầm thường, ta không thể chung chồng với người khác. Quý thê, ba. Vết thương của vương gia đã đỡ nhiều chưa? Lao nô buộc hầu hạ Sở Diệp cả đời quan tâm hỏi. Không sao. Lao nô nói, sao lúc nãy vương gia không để công chúa vào nhìn tiểu thư Lục Vân, đằng nào thì sau này vương gia cũng phải cưới Lục tiểu thư. Sau này ta không cưới ai vào cửa nữa. Sở Diệp đột nhiên nói. Nữ chủ nhân, một người là đủ rồi. Lao nâu ngẩn người, rồi thở dài nói, hôm nay vương gia làm như vậy là để diễn cho người ta xem, nhưng nếu ở trong phòng công chúa chính là nhân chứng tốt nhất cho ngài, sẽ đánh tan sự nghi ngờ của mọi người. Nhưng ngài lại thà để Lục tiểu thư đến vương phủ làm chứng cho mình. Chẳng lẽ vương gia sợ đau thương không có mắt, làm công chúa tổn thương hay sao? Sở Diệp im lặng không đáp. Lao nô lại nói, vương tha thứ cho lão nô nói thẳng, nếu sau này vương gia trả được đại thủ. Với tính tình của công chúa Chiêu Dương, e rằng, ngươi lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Sở Diệp khoát tay, không muốn nghe nữa. Chuyện đó sao hắn lại không hiểu, nhưng có nhiều chuyện càng nắm chặt lại càng đau đớn, nhưng lại không chịu lui một bước để trời yên biển lặng, không có nguyên nhân nào khác, chẳng qua chỉ không nỡ mà thôi. Nửa tháng sau, Chiêu Triệt thấy ánh nắng phủ đầy ngoài sân liền muốn ra ngoài hoa viên ngắm cảnh giải sầu. Mới đi tới bên ngoài hoa viên đã nghe thấy tiếng cười duyên của một cô gái. Chiêu Triệt nhướng mày, nửa tháng nay, thanh âm này luôn vang trong đầu nàng, chưa giây phút nào quên. Nàng lặng lẽ đi tới phía sau cây đại thụ, ngó đầu ra, đánh giá cô gái xinh đẹp đang hái hoa nhà nàng. Ồ, hóa ra là Thiên Kim tiểu thư của Lục tướng quân. Chiêu Triệt đương nhiên biết Lục Vân, Thiên Kim tiểu thư của Tái Bắc đại tướng quân, là một giai nhân có tiếng, là thanh mai trúc mã của Sở Diệp. 2 năm trước cùng Sở Diệp từ Tái Bắc về triều. Chiêu Triệt thầm nghĩ, thảo nào Sở Diệp lại đưa người vào trong thư phòng che chở. Hóa ra người kia mới là báu vật của hắn, mà người xấu chia bên rẽ thúy lại chính là nàng. Nhưng nếu đã làm người xấu, đương nhiên phải xấu triệt để. Nghĩ như vậy, Triều Triệt ra khỏi chỗ nấp, cao giọng nói, Lục tiểu thư, hoa trong tấn vương phủ không thể tùy tiện hái. Nàng hơi hất cằm, đứng thẳng lưng, cao ngạo đi về phía Lục Vân, khi xưa ta gả vào vương phủ, chính tay Sở Diệp trồng cho ta, mặc dù không phải giống hoa quý giá gì, nhưng cũng là báu vật trong lòng ta, mong Lục tiểu thư đừng giành đồ vật yêu thích của người khác. Nụ cười trên môi Lục Vân cứng lại, quay đầu hành lễ với Triều Triệt, nhưng cũng không giải thích. Triều Triệt nhếch môi nói, trả hoa lại cho ta, cho dù phải chết, ta cũng không chấp nhận để kẻ khác lấy đồ của ta. Lời nói sắc bén đâm vào người, Thiên Kim tiểu thư của Tái Bắc đại tướng quân sao có thể nhịn được, cau mày giận dữ, cười lạnh, chẳng qua chỉ là mấy đóa hoa mà thôi, nếu tỷ tỷ muốn, muội muội trả lại cho người là được, trước sau gì muội muội cũng vào vương phủ, chúng cũng sẽ thuộc về ta mà thôi. Triều Triệt nhíu mắt, nói thẳng, chỉ cần công chúa Chiêu Dương ta còn sống, sẽ không cho phép tấn vương ra tài giá. ngươi nên từ bỏ ý niệm trong đầu đi. Công chúa nói lời này quá ngang ngược rồi, A Diệp muốn lấy ai? Ngươi đang gây sự với ta sao? Triều Triệt cắt ngang lời cô ta, nàng không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội khuyên can, phất tay một cái tát thẳng vào mặt Lục Vân, đánh nàng ta không kịp trở tay. Triều Triệt lạnh lùng ra lệnh, người đâu, vả miệng cho ta. Người hầu phía sau tiến lên giữ chặt Lục Vân, Lục Vân hét lớn, công chúa Chiêu Dương, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng thì sao, lúc công chúa Chiêu Dương ta hoành hành ở kinh thành, không biết ngươi còn đang dễ võ dương ai ở nơi hoang dã nào, hôm nay dám mưu toàn giật chồng với ta à? Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta không sợ bị khiêu khích, càng không sợ so thủ đoạn, ngươi có thể đấu với ta, có thể nghĩ cách ám hại ta, nhưng phải biết kết cục của ngươi sẽ khó coi đến mức nào. Triều Triệt. Bên ngoài vườn vọng tới một tiếng gầm, Triều Triệt ngẩng đầu, thấy sắc mặt khẩn trương của Sở Diệp đang vội vàng đến. Hắn kéo Lục Vân ra phía sau lưng mình, Lục Vân liền khóc nức nở. Triều Triệt cười nói, ta đánh nàng ấy thì chàng đau lòng sao? Nhưng đau lòng cũng vô ích, ta lỡ đánh mất rồi. Chàng có muốn đánh dùm cô ta không? Nói tới câu cuối cùng, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Cằm Sở Diệp giật giật, nhưng đang nhẫn mại kiềm chế sự tức giận. Hắn quay đầu kiểm tra vết thương trên mặt Lục Vân, ra lệnh cho thị vệ phía sau, hôm nay nắng gay gắt, rất dễ nổi nóng, dịu công chúa về phòng, dâng cháo cho nàng giải nhiệt. Không cần. Triều Triệt kiên quyết nói. Nhiều ngày vương gia không về phòng, thần thiếp trong lòng bực bội, hôm nay tát Lục tiểu thư một cái, trong lòng rất sảng khoái, sau này vương gia cứ tiếp tục như thế, thần thiếp lại tiếp tục bực bội. Ta cũng không để tâm xem là Lục tiểu thư hay là tiểu thư nhà nào đến giải buồn cho vương gia đâu. Lời nói cứng rắn vừa dũng cảm, vào thai mọi người đều thấy rõ nàng khinh miệt Lục Vân lại sỉ nhục tấn vương gia Sở Diệp, không hề giữ thể diện cho hai người, thậm chí còn mỉa mai chính cả bản thân mình. Triều Chiến nghĩ, đã không có tình yêu, thì ít nhất nàng cũng sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này. Nàng xoay người rời đi, phía sau vang lên tiếng Lục Vân thẹn quá hóa giận thét lớn, Triều Triệt, sớm muộn cũng có một ngày, chính những lời này sẽ đánh vào mặt ngươi. Triều Triệt cũng không quay đầu lại nhìn cô ta. Triều Triệt đi rồi, Sở Diệp lạnh lùng đưa tay ra trước mặt Lục Vân. Đưa đây. Sắc mặt Lục Vân cứng đờ, đưa tay ra sau che giấu. Sở Diệp lạnh lùng nhìn nàng ta, đừng để ta nhắc lại lần thứ hai. Lục Vân cắn răng, ném ba cây ngân châm xuống đất, không cam lòng nói, cô ta đối xử với muội như thế, cũng không cho phép muội dạy cho cô ta một bài học ư. A Diệp, chàng che chở cho cô ta như thế, chẳng lẽ thật sự thích cô ta sao? Sở Diệp nhặt ngân châm dưới đất, cũng không trả lời thẳng câu hỏi của nàng. Còn chưa gạt bỏ hết thế lực bảo vệ hoàng đế trong triều, hiện giờ không thể ra tay với nàng ấy. Lục Vân cười lạnh, vậy khi nào mới có thể ra tay? Ta nói không là không. Sau khi nghe xong lời này, Lục Vân chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nàng e dè liếc nhìn Sở Diệp một cái, thấy đôi mắt tối đen của hắn đang lạnh lẽo nhìn mình. Lục Vân cắn chặt răng, giận dỗi rời đi. Quỳ thê, 4. Mấy tháng sau, không hiểu sao trong đầu Triều Triệt vẫn vọng lại câu nói kia của Lục Vân, nó giống như một lời nguyền, những đại thần trong triều ủng hộ hoàng đế trẻ tuổi dần dần chết đi, Triều Triệt càng thấy lo lắng không nguôi, cho đến đầu năm mới, rốt cuộc nỗi lo âu của nàng cũng có thể chấm dứt, biến thành thật sự. Tuyệt vọng. Đệ đệ của nàng đã chết, đồ tử. Thái giám truyền khẩu dụ tới báo trượng phu của nàng Tấn Vương ra Sở Diệp lên ngôi kế vị. Buổi tối hôm hoàng đế qua đời, Sở Diệp không ở trong phủ, không ai biết hắn đi đâu, cũng giống như không ai biết trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triều Triệt đoán, có lẽ trong thiên hạ này, nàng là người biết tin tức cuối cùng. Nha hoàn Dưng Dưng đưa cho nàng y phục hoàng hậu lộng lẫy, nói cho nàng biết 3 ngày nữa tân hoàng đăng cơ, lúc đó thân là hoàng hậu, nàng phải đi cùng Sở Diệp đi qua 81 bậc thang lên điện thừa thiên, chờ quan lại hành lễ, quỳ lễ tế tổ tiên, kế tục giang sơn xã tắc. Triều Triệt vuốt ve làn áo, chỉ ngẩn người nói, hoang đường. Trong chớp mắt, nàng suy nghĩ lại toàn bộ những sự việc chưa kịp suy nghĩ cẩn thận trước kia. Nàng nói cho Sở Diệp biết, ta sẽ không đi. Ngày hôm sau, nàng gặp lại phu quân đã hơn nửa tháng không gặp của mình, hắn mặc hoàng bào, sắc mặt tiểu tụy. Triều Triệt mỉm cười, chắc mấy ngày gần đây ngài vô cùng mỏi mệt. Trước kia hoàng đệ từng nói với ta, ngồi trên ngôi vị hoàng đế rất vất vả, nhưng cũng chưa từng thấy đệ ấy mệt mỏi giống như ngài, ta đoán, có lẽ ngài có nhiều lo lắng bất an hơn đệ ấy. Sở Diệp, cuối cùng cũng đoạt được rồi, cầm có thấy nóng đến bỏng tay không? Ánh mắt Sở Diệp phức tạp nhìn nàng, không trả lời, hắn liếc mắt nhìn y phục hoàng hậu bị Triều Triệt ném dưới đất, càng cau mày chặt hơn. Ngài lợi dụng ta để cấm quân giám thị vương phủ rút lui, loại bỏ nghi ngờ của hoàng tộc đối với ngài, từng bước loại bỏ thế lực chống đối trong triều. Ngài xem, ngài làm hoàn hảo đến mức ấy, mặc hoàng bào lên cũng không có ai phản đối. Nhưng ta không hiểu, đến ngày hôm nay, công chúa Chiêu Dương ta còn gì để cho ngài lợi dụng nữa đây? vì sao ngài vẫn còn giữ lại cái mạng này của ta?
Phong ta làm hoàng hậu.
Triều Triệt giống như hiểu ra, gật gật đầu, đúng thế, trong lòng ngài hiểu rõ nhất, còn sống, đối với một người coi tôn nghiêm tự trọng như mạng sống như Triều Triệt, chính là sự trừng phạt lớn nhất.
Khoe môi Sở Diệp giật giật, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt nàng, lại bị sự hận thù trong mắt nàng hung hăng đâm tới, khiến hắn quên mất mọi lời giải thích.
Ánh mắt như thế, hắn từng nhìn thấy rất nhiều lần qua gương đồng, trong những đêm dài lạnh lẽo, Triều Triệt hận hắn, cũng giống như hắn hận phụ hoàng của Triều Triệt.
Giọng nói của Sở Diệp hơi khàn, y phục hoàng hậu đừng tùy tiện ném xuống đất, hiện giờ không kịp tìm người làm lại đâu.
Chuyện quá gấp gáp nên phải ứng biến, dùng tạm lễ phục của tiên hoàng hậu, sau này có thời gian, ta sẽ sai người làm cho nàng bộ khác.
Triều Triệt im lặng hồi lâu mới nói, đây không phải là lễ phục của tiên hoàng hậu, đây là y phục mà đệ đệ ta dành cho em dâu tương lai của ta.
Đệ ấy nói muốn lấy một cô gái giống như ta làm hoàng hậu, nên bộ y phục này được làm theo số đo của ta.
Triều Triệt cười khẽ, Sở Diệp, ngài muốn ta dùng tâm trạng thế nào để mặc nó đây?
Ngài ép ta phải hận ngài đến tận xương tủy mới được ư?
Tiết hầu Sở Diệp như bị thứ gì đó chắn ngang, nhìn Triều Triệt hoảng hốt nói với hắn, hoặc là ngài phê ta, hoặc là giết ta đi.
Ta không bảo vệ tình yêu ngu xuẩn này nữa, không bảo vệ cuộc hôn nhân đáng buồn này nữa, chí ít mong ngài trở lại cho ta chút tôn nghiêm.
Sở Diệp nhìn đôi mắt trống rông của nàng, lặng im không nói gì, rõ ràng hai người gần nhau như vậy, lại như xa cách nhìn trùng, không cách nào chạm tới nơi ấm áp chân thật của đối phương.
Nếu nàng đã không muốn đi, thì đừng đi.
Trước khi rời đi, Sở Diệp lưu lại một câu, cũng không nói sẽ phế nàng hay giết nàng, chỉ giống như trước đây nàng giả vờ bị bệnh không theo hắn đi tham dự tiệc rượu, khi đó nàng vui sướng được dung túng và yêu chiều, bây giờ cuối cùng Triều Triệt cũng hiểu rõ, chẳng qua Tấn Vương gia Sở Diệp làm thế để lấy lòng nàng, hòng lợi dụng nàng mà thôi.
Mà giờ phút này, chắc chỉ còn lòng thương hại của kẻ chiến thắng mà thôi.
Quý thê, nam. Ngay Sở Diệp đăng cơ, một mình hắn mặc long bào trang nghiêm, đi qua những bậc thang dài dằng dặc, đứng trước cửa điện Thừa Thiên, tất cả văn võ bá quan đồng loạt quỳ lạy hô lớn vạn tuế. Hắn phẩy ống tay áo rộng phảng phất như có thể gom trời đất vào trong túi, nhưng chỉ tốn được một làn gió, lạnh tới thấu xương.
Người phụ nữ tâm cao khí ngao kia e rằng không bao giờ trách móc hắn lại mặc quá ít áo.
Hắn đang nghĩ đến đó, chợt thấy một người mặc y phục chói mắt màu vàng đang bước qua 81 bậc cầu thang của trường đạo Thanh Vân. Sự kiêu ngạo của hoàng hậu vẫn không giảm, thân mặc lễ phục lộng lẫy tôn quý chậm rãi lại gần. Hắn nhìn bóng dáng nàng, ngẩn người trong chốc lát.
Triều Triệt vẫn còn quan tâm tới Sở Diệp.
Chỉ là suy đoán thôi nhưng cũng khiến máu nóng trong người hắn nổi quần quần, nỗi lòng rung động.
Một người có tính ẩn nhẫn như hắn cũng không kìm được con khỏe môi.
Hắn nghĩ, thì ra nàng vẫn còn thích hắn.
Thật tuyệt biết bao.
Mắt nhìn thấy nàng bước từng bước trên những bậc cầu thang đá, đi về phía hắn.
Sở Diệp có phần căng thẳng đi xuống dưới hai bước, hắn vươn tay muốn dắt nàng.
Nhưng không hiểu sao Triều Triệt lại dừng lại đứng cách hắn mấy bậc, đôi mắt đen lấy trong sáng nhìn thẳng vào mặt hắn, mà sắc mặt nàng lạnh lẽo cùng cực.
Cánh tay của Sở Diệp cứng lại, gượng gạo dừng giữa không trung.
Hoàng thượng!
Triều Triệt lạnh lùng gọi một tiếng, nàng cúi mắt, đột nhiên rút từ trong mũ phượng một chiếc kéo hẹp dài màu vàng.
Đầu ngón tay Sở Diệp run lên, nhưng cũng không rút về.
Thị vệ đứng hai bên bậc thang đều hoảng hốt, đồng loạt đặt tay lên chôi đao, căng thẳng đề phòng.
Nhưng Triều Triệt không có động tác gì khác, chỉ có chiếc kéo hẹp dài như cây châm cài đầu đưa lên, khiến mái tóc đen của nàng xóa tung trong gió, bay tán loạn.
Ngay thành thân năm ấy, lão ma ma kết tóc hai ta trùng một chỗ, ý muốn mãi mãi bên nhau, tình yêu sâu đậm.
Hôm nay Triều Triệt không còn tìm thấy cái kết tóc năm xưa cùng ngài nữa.
Nàng than nhẹ một tiếng, kéo đuôi tóc của mình. Cây kéo vàng không chút do dự cắt đứt những sợi tóc dài mảnh đen nhánh kia.
Nàng cầm đoạn tóc trên tay ném xuống đất, tốt nhất cắt đứt toàn bộ, chúng ta giống như nắm tóc này, ân đoạn nghĩa tuyệt thôi.
Sắc mặt Sở Diệp trắng bệnh, thân hình cứng đờ giống như trong nháy mắt bị sét đánh trúng, con ngươi khó nén sự kinh ngạc và phẫn nộ.
Hắn siết chặt nắm tay, tất cả văn võ bá quan phủ phục dưới đất đều câm như hến, nhưng hắn biết, không có kẻ nào mù mà không nhìn thấy công chúa Chiêu Dương cắt tóc muốn đoạn nghĩa với tân hoàng đế.
Hắn hiểu Triều Triệt muốn ép hắn, giống như nàng từng nói, hoặc là phế nàng, hoặc là giết nàng.
Triệt Nhi.
Sở Diệp cố gắng khiến cơ mặt thả lỏng, hắn đi xuống dưới thêm hai bậc, mạnh mẽ cầm tay Triều Triệt.
Nàng theo bản năng muốn đẩy hắn ra, đừng động vào ta, ghê tởm.
Sở Diệp không chịu buông tay, hắn mím môi đưa tay giữ nàng, ngân châm kẹp trong ngón tay thuận thế đâm vào gáy nàng.
Triều Triệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc dần dần mơ hồ.
Sở Diệp nhanh chóng kéo nàng vào lòng.
Trước khi chìm vào bóng tối, Triều Triệt túm lấy và tháo hắn, giận dữ nói, Sở Diệp, ngài hận ta đến thế, chẳng lẽ không chết thì không ngừng, không thấy mệnh hay sao?
Người phụ nữ trong lòng trầm xuống, hoàn toàn hôn mê.
Sở Diệp lạnh lùng ra lệnh, mấy ngày nay hoàng hậu mệt mỏi, đỡ nàng về cung. Đám văn võ ba quan im lìm, bề ngoài thì thần phục, nhưng trong lòng không biết đang tuân ra bao nhiêu kế hoạch nguy hiểm. Sở Diệp cúi mắt, quay lưng đi, một mình bước vào cánh cửa lớn sơn màu đỏ thắm khiến người ta sợ hãi. Giây phút này, không ai có thể thấy bóng xanh trùng điệp trong đáy mắt hắn, không ai biết gánh nặng thiên hạ muôn dân trên vai hắn nặng nề nhường nào, không ai có thể cảm nhận được, trong điện Thừa Thiên mặc dù không có bóng người, nhưng những luồng sóng ngầm vẫn quần quận nổi lên, ùn ùn kéo tới khiến người ta ngạt thở. Sở Diệp ngồi một mình trên ngai vàng, xuyên qua rèm châu ngọc trước mắt, ngóng nhìn bầu trời trên không trung. Hắn biết, Triều Triệt bây giờ không còn là Triều Triệt ngày xưa của hắn nữa. Thân là công chúa Chiêu Dương, từ nay về sau, chỉ có thể cùng Sở Diệp không chết không ngừng mà thôi. Hắn mệt, nhưng ai bảo hắn không nỡ buông tay cơ chứ? Hận cũng được, yêu cũng được, cuộc đời này của hắn đã bị trăm mối tơ vò quấn lấy rồi. Quý thê, 6. Theo chế độ đãi ngộ của cấp bậc hoàng hậu, Triều Triệt sống ở điện Côn Dung. Tòa cung điện này không hề xa lạ với nàng, khi xưa còn thơ bé nàng và đệ đệ thường được mẫu hậu dắt tay đi dạo ở nơi này. Mỗi một cảnh vật đều khiến nàng cảm thấy mới ngày hôm qua, mình còn cùng hoàng đệ vui cười chỗ này, nhưng quay đầu lại phát hiện ra nay cảnh còn mà người đã mất. Mỗi một đồ vật trong cung đều mang trong mình những ký ức sống động, giống như một con manh thu đang vùi đầu mai phục nơi tăm tối, đang so sánh xưa và nay, chỉ cần giây phút nào nàng lơ đãng, sẽ đột ngột xông ra từ chỗ rẽ tấn công nàng. Sau khi vào thu, cả kinh thành chịu ba trận mưa thu. Công chúa Chiêu Dương kiêu ngạo bị bệnh, cả người hầm hập sốt, ho khan. Mỗi ngày đều có thái y ra vào điện Côn Dung, trong điện toàn mùi thuốc đông y ỉa. Tân hoàng Sở Diệp vứt hết tấu chương sang một bên, bất thời gian đến thăm nàng. Chỉ mới liếc mắt một cái, khiến hắn đau lòng không thôi, cô công chúa Chiêu Dương kiêu căng tự đắc ngày nào chưa bao giờ yếu ớt đến thế. Nàng ngủ say trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, gầy gò ốm yếu. Hắn không kiềm được nỗi chua xót trong đáy lòng, ngồi xuống bên cạnh nàng, run run vuốt ve gương mặt nàng. Triều Triệt ốm đến mê man, nàng hơi quay đầu lại, giống như một chú cún nhỏ rủi rủi vào lòng bàn tay hắn, khàn khàn gọi, mẫu hậu. Sở Diệp cứng người, trái tim như bị bóp chặt, dù đau đớn đến đâu cũng không thể thoát được. Hắn áp tay lên trán nàng, trong nói nhẹ nhàng khẽ nói, ta phải làm sao, nàng muốn ta phải làm thế nào đây? Lúc nàng tỉnh lại, thấy Sở Diệp đang ngồi ở cuối giường, đầu nghiêng sang một bên như đang ngủ. Sở Diệp. Cổ họng nàng khô khốc, chỉ gọi một tiếng đã khiến nàng hò khan kịch liệt. Sở Diệp bừng tỉnh, tơ máu trong mắt trải rộng, hắn vội vàng bưng một chén nước đút cho nàng uống, nhưng Triều Triệt không chịu nuốt xuống, lại nôn ra một ngụm máu. Giọt máu ấm áp bắn lên ngón tay Sở Diệp. Triều Triệt không ngừng ho khan, Sở Diệp giật mình ngẩn người ngồi đó. Từ khi nào nàng bắt đầu ho ra máu? Giọng hắn run run, trong giọng nói kiềm nén nỗi đau đớn. Vì sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi ra hai chữ, nhìn có vẻ rất kỳ lạ, nhưng Sở Diệp không thể không hiểu. 12 năm trước. Sở Diệp cứng người, hồi lâu mới trả lời. Phụ vương ta. Tấn vương Sở Tương bị ghép tội vô cớ, bị chặt đầu, 103 người của Tấn vương phủ bị lưu đày đến phía Bắc Trường Thành. Triều Triệt hiểu ra, bật cười. Triều Triệt chúc mừng hoàng thượng đã rửa được đại thù. Sắc mặt Sở Diệp trắng bệch khó coi, còn Triều Triệt vẫn cười, hoàng thượng đừng như vậy, ngài cam chịu suốt 12 năm, nay cũng trả được nợ máu, nên vui vẻ mới phải. Ồ không ta lại quên mất, vẫn còn một đứa con gái của kẻ thù đang sống mạnh khỏe ở nơi này, giống như vết rằm trong lòng ngài, sao có thể yên tâm được cơ chứ? Triều Triệt. Hắn nổi giận. Nụ cười mỉa mai trên mặt nàng tắt ngóm, nàng lạnh lùng nhìn hắn, phụ hoàng phong ta làm Chiêu Dương công chúa, chính là hy vọng cả đời ta giống như mặt trời mới mọc, sáng lạn tươi đẹp. Mà bây giờ, nàng lau vết máu trên tay hắn, vì mối thù cuối cùng của ngài, ta mới giữ được sự kiêu ngạo, giết ta đi thôi. Cằm Sở Diệp giật giật, hắn phất tay háo rời đi, bước chân lại giống như đang chạy trốn. Triều Triệt nhìn cơn mưa rầm kéo dài dai dẳng bên ngoài, thì thầm, chàng nói xem ta nên thắt cổ tự vẫn, hay là nhảy xuống hồ đây. Nàng âm thầm cân nhắc hồi lâu. Đều rất tầm thường, công chúa Chiêu Dương ta phải chết không giống người thường mới được. Tiết xương dáng hôm ấy, Triều Triệt lại mặc lên người bộ lễ phục hoa lệ phiền phức kia, nàng nói với thị nữ rằng mình có việc gấp cần gặp mặt hoàng thượng. Nhưng giờ đang là lúc thượng triều, Triều Triệt bại giá, cùng đoàn người vội vàng đến điện Thừa Thiên. Tiết xương dáng, vào ngày 23 hoặc ngày 24 tháng 10. Đi đến bên ngoài điện Thừa Thiên, sau khi thái giám hô lớn, cánh cửa lớn màu đỏ thắm kia mở ra, Triều Triệt nhướng mày nhìn thẳng về phía hoàng đế. Trên vạn người, ôm cả thiên hạ, vị trí ấy cô độc biết bao, từ nhỏ Triều Triệt đã biết. Nàng giật mình nhớ lại, dưới ánh nến đỏ chói lọi năm ấy, nàng nói với Sở Diệp, A Diệp, sau này ta ở bên chàng, chàng ở bên ta, chúng ta ở bên nhau cả đời này có được không? Lúc ấy, có lẽ trong lòng Sở Diệp đang cười nhạo lời nàng. Cười thì cứ cười đi, mối nhân duyên này của bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.
Triều Triệt con môi, rạng rỡ mỉm cười, nàng quỳ bên ngoài điện, dập đầu hành đại lễ, khấu đầu 3 lần, lệ 9 lần.
Trong triều vang lên tiếng xì xầm, đột nhiên Sở Diệp cảm thấy lòng cuộn lên nỗi bất an.
Triều Triệt không chờ đến khi Sở Diệp mời nàng đứng dậy đã tự mình đứng lên, nàng nhìn tấm biển vàng nóng trên ghế rồng, cao giọng nói, Triều Triệt bất hiếu, ngày xưa có rắn cắn gà nhà, nay không thể đoạt lại giang sơn của tổ tông. Chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội, cầu nguyện cho xã Tắc Trường An, quốc gia trường tồn.
Nàng hơi lui về phía sau từng bước. Sau lưng nàng, chính là 81 bậc đá có chạm khắc hình rồng.
Vây rồng dựng đứng, giống như những thanh đáo đá sắc bén.
Ý thức được nàng muốn làm gì, Sở Diệp tái mắt, ngập tràn nỗi kinh hoàng, hắn phẫn nộ quát, nàng dám.
Trói nàng ấy lại cho ta.
Lời còn chưa dứt, hắn chỉ thấy Triều Triệt mỉm cười, ngã thẳng về phía sau.
Sở Diệp, cứ như vậy nhé, yêu hận của chúng ta từ nay về sau không còn tính toán nữa.
Ta không cho phép.
Quay lại.
Hắn khàn giọng kêu, nhưng tất cả giống như luồng gió lạnh leo xẹt qua, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Quỳ thê, 7.
Hắn lại nhìn thấy Triều Triệt bưng cháo thanh đạm đi vào trong phòng.
Nàng nói, ồ, ta vô tình nấu cháo nhiều một chút, A Diệp, huynh nếm thử đi.
Nàng ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, hắn theo lời nếm thử một miếng.
Nàng không chờ được hỏi, ngon không?
Ngon lắm.
Một giọng nói trong đầu đánh thức bản thân hắn.
Lục Vân đang đứng bên cạnh, tay bưng bát cháo trắng. Nàng cười nói, ngon là được rồi, ta nấu lâu lắm rồi đó.
Không phải Triều Triệt.
Nữ nhân kiêu ngạo như ánh mặt trời, không chịu chút thư hiếp nào kia đã dùng một cách thức quyết tuyệt đến tàn nhẫn để ra khỏi cuộc sống của hắn, Triệt Triệt để thẳng thừng đến đáng sợ.
A Diệp.
Lục Vân bỗng nhiên nũng nịu, lần trước cha ta hỏi ta có nhắc chuyện thành thân với huynh không.
Thân sắc trong ánh mắt Sở Diệp dần dịu lại, Vân Nhi, tìm lương duyên khác đi.
Cánh tay đang bưng tô cháo của Lục Vân run run, huynh có ý gì?
Trong lòng Sở Diệp đã có người, chứa đầy rồi, không thể thêm nữa.
Lục Vân áp chế cơn run rẩy, cười lạnh nói, người nào?
Triều Dương công chúa sao?
Đó chẳng qua chỉ là một người chết thôi.
Sở Diệp lạnh lùng nhìn Lục Vân, đừng để ta nói lần thứ hai.
Được, Hoàng thượng, ngài được lắm.
Lục Vân cười lạnh tức giận bỏ đi.
Sở Diệp gần đây luôn thất thần.
Lúc tảo triều, hắn sẽ nhìn thấy Triều Triệt đứng thẳng ở cửa Thừa Thiên Điện, khách sáo xa cách mỉm cười với hắn, nàng nói, nguyện xã Tắc bình an. Quốc gia trường tồn.
Chớp mắt thì thân thể đã bị xé tan thành từng mảnh, toàn thân đầy máu nằm ở bệ đá trắng trên thanh vân trường đạo, máu chảy khắp nơi khiến người ta kinh sợ.
Lúc phê duyệt tấu sớ, hắn sẽ nhìn thấy Triều Triệt lạnh lùng chất vấn hắn, hoàng vị đoạt về này ngồi có thoải mái không?
Lúc nửa đêm không người, hắn sẽ cảm thấy Triều Triệt vẫn nằm bên cạnh hắn, giống như vừa trải qua một trận thân mật kịch liệt, lười nhác nằm trong lòng hắn nói, sau này đứa con đầu tiên của chúng ta nhất định là con trai, ca ca thương muội muội lắm, làm tỷ tỷ thật mệt quá.
Hoặc hắn sẽ cảm thấy Triều Triệt lạnh lẽo đứng bên giường, không nói lời nào mà nhìn hắn, sau đó từ từ rơi nước mắt.
Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ mơ thấy mẫu thân rơi lệ kêu oan lúc xưa, cũng sẽ mơ thấy cái đầu của phụ thân rơi dưới đất.
Tất cả ký ức như vô số kim châm, ngày ngày đêm đêm chọc ngoáy trong máu hắn.
Bóng xanh trong mắt Sở Diệp ngày càng trầm trọng, không thể che giấu nổi nữa.
Ngôi hoàng hậu bỏ trống, tranh luận trong triều ngày càng kịch liệt, Sở Diệp cảm thấy mình không thể nào lại bước vào đường cũ nữa. Thái y chẩn mạch cho hắn xong thì nói là tâm bệnh.
Có hoạn quan Sàm Nôn nói trong cung oán khi quá nặng, nên mời pháp sư đến trừ khử tà linh.
Sở Diệp nhìn về hướng của Khôn Dung Điện rồi phê chuẩn đề nghị này.
Hôn pháp sư nhập cung tuyết bay bay như lông ngỗng, Sở Diệp ngồi trong tầm điện, bên ngoài cửa, tiếng lẩm bẩm của các pháp sư từ từ truyền vào, hắn xoa thái dương cười, cảm thấy mình thật hoang đường.
Đông nhiên một tiếng chuông bạc truyền đến tai hắn, Sở Diệp nhíu mày nhìn nữ nhân áo trắng hiện ra từ không trung.
Nàng nhẹ giọng nói, ta là bạch quỷ, đến để lấy đi yêu ma trong lòng ngươi.
Nhưng hôm nay ta bị đám đạo sĩ ngoài cửa gọi đến, nếu ngươi không muốn ta lấy thì ta có thể đi.
Sở Diệp không để tâm, hắn cười nói, nếu ngươi có bản lĩnh đó thì cứ lấy thử xem.
Nàng lấy trong tay háo ra một cây bút, hơ vài đường trong không trung đông xuất hiện hình bóng của Triều Triệt, toàn thân Sở Diệp cứng lại, nhìn bóng dáng đó đến thất thần, bạch quỷ lạnh lùng thu Triều Triệt vào trong túi, nhẹ giọng đáp, con quỷ của ngươi ta đã thu đi rồi.
Đứng lại.
Hắn hoảng loạn đứng dậy, bóng dáng bạch quỷ biến mất trong không trung như lúc nàng đến.
Đám đạo sĩ đang làm phép bên ngoài cửa chợt ngừng, hoạn quan nhẹ gõ cửa, cẩn thận hỏi, Hoàng thượng.
Đầu Sở Diệp thơm ỉ đau, hắn xoa xoa mi tâm, sau lưng dường như có một nữ nhân đang quan tâm giúp hắn bóc chán, sao chàng còn mệt mỏi hơn cả hoàng đệ ta nữa.
Chàng nghỉ đi, ta đi nấu cháo cho chàng.
Nói xong nàng kéo cửa tẩm điện từ từ bước ra.
Triều Triệt.
Thái giám đẩy cửa điện bất an nhìn hoàng đế,
Hoàng thượng, có muốn các pháp sư tiếp tục không? Nữ nhân như ảo ảnh quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh sáng trắng mênh mang bên ngoài, hắn nhìn không rõ hình dáng của nàng. Hắn nhíu mắt để nhìn nàng kỹ hơn, nào ngờ hắn hoảng hốt phát hiện hắn có làm sao cũng không nhớ nổi dung mạo của nàng. Quý thê, 8. Triều Triệt dường như thật sự biến mất khỏi thế giới của hắn, bất kể là lúc tỉnh táo hay trong mộng hắn đều không thấy được dung mạo của nàng. Sở Diệp càng dễ thất thần hơn trước, cảm tình trong mắt ngày càng ít đi, sau khi chấn định lại cảm xúc, càng ngày hắn càng cảm thấy trống rỗng và ngây ngốc. Lại đến lập xuân một năm nọ, Sở Diệp đi qua Thanh Vân Trường Đạo của Thừa Thiên Điện, lúc sáng sớm, chân trời rực rỡ ánh nắng, Sở Diệp ngẩng đầu nhìn lên 81 bậc thang của Thừa Thiên Điện, phảng phất có một hình bóng nữ nhân mặc cung y màu đỏ đứng trên bậc thềm, thần sắc ngạo mạn xem xét hắn. Sở Diệp ngẩn ra. Bên hai giường như nghe thấy có người kêu to, có thích khách. Hộ giá. Rất nhiều người lao ra giữ hắn lại, Sở Diệp dùng sức đẩy người ở tứ phía ra, nhìn chằm chằm nữ nhân kia, từng bước đi về phía bậc thềm. Thanh âm từ tứ phía ngày càng trở nên xa xôi, hắn ngày càng nhìn rõ dung mạo của nữ nhân kia. Giống như ánh mặt trời mới lên, vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo, nàng cong môi cười, ngươi là Tấn Vương Sở Diệp vừa về kinh thành kế thừa vương vị đó à? Hắn cong môi khẽ cười, giống như lần gặp gỡ đầu tiên của họ vào 3 năm trước, nhưng lúc đó trong lòng hắn đè nén huyết hận, còn bây giờ trong mắt hắn chỉ có ánh sáng ấm áp vỡ vụn. Giọng nói run run khiến người ta bi thương, Triều Dương công chúa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một thanh kiếm xuyên qua ngực, giọng của Tái Bắc đại tướng quân vang lên sau lưng hắn, Hoàng thượng, đừng trách vi thần độc ác, xưa nay thỏ chết thì nấu chó săn, người lại không chịu lập Vân Nhi làm hoàng hậu khiến thần không thể không suy đoán lung tung. Sở Diệp giống như không cảm nhận được đau đớn, hắn cười nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ánh sáng dường như đổ xuống, xâm chiếm mọi thứ trước mắt hắn, chỉ có hình bóng nữ nhân kia là đặc biệt rõ ràng. Hắn lại tiến về phía trước 2 bước, khí lực khiến máu phun ra, chân hắn mềm đi, ngã xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu cố gắng muốn nhìn bóng dáng của Triều Triệt một lần nữa, nhưng nàng chỉ nhìn hắn từ xa, sau đó phất tay áo, quay người bỏ đi. Ngón tay nhuốm máu của hắn sờ được bậc thang cuối cùng, lạnh cứng ở đó, dùng tư thế cầu mà không được để kết thúc mạng sống. Nếu có người còn nhớ thì chỗ Sở Diệp chết vừa hay chính là bên cạnh thi thể của Triều Triệt lúc xưa, vị trí tay hắn đặt cũng vừa hay là vị trí cuối cùng mà tay Triều Triệt chạm vào. Tịch Dương ngả về tây, một đôi chim yến mùa xuân bay qua. Không biết bao nhiêu năm trước từng có một đôi phu thê lập một lời thề không ai biết ở chỗ này. Đời ta chỉ gả cho một người. Đời này ta trao hết cho nàng. Quỳ huynh, 1. Vừa tan sở, Hồ Lộ trông thấy một cậu nhóc đẹp trai, dáng người rong ròng đang bên ngoài công ty cô. Cậu ta mặc trang phục cổ, áo khoác nhung màu trắng to bản kết hợp với quần đỏ, chân đi giày vải bông màu xanh, mái tóc đen dài tận hông, trên đỉnh đầu có 2 cái thai nho nhỏ, còn đeo một bộ kính áp tròng màu đỏ. Khiến những người đi ngang qua không thể không ngước lại nhìn. Hồ Lộ nghĩ, diễn viên đoàn làm phim à? Trời nóng mà mặc nhiều như vậy, đúng là một công việc chẳng dễ dàng gì. Hôm sau đi làm, Hồ Lộ thấy cậu ta vẫn đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình lớn trên tường của tòa nhà đối diện. Lúc tan sở, Hồ Lộ vẫn trông thấy người đứng đằng kia, câu nghe nói, suốt từ sáng tới giờ cậu nhóc chưa từng di chuyển sang chỗ khác. Cả một ngày bị nắng chiếu, gương mặt cậu hồng lên. Giống như ánh nắng đã làm tổn thương làn da của cậu. Gương mặt đẹp đó vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đối diện, biểu hiện mơ hồ như mất đi thứ gì đó, hoang mang mờ mịt, nhìn qua rất đáng thương. Rốt cuộc cậu ta đang nhìn gì nhỉ? Hồ Lộ đang suy đoán, chợt thấy một cô bé cầm một cốc trà lạnh đi tới. Cô bé nũng nịu nói, anh có muốn tới chỗ mát? Đứng tránh xa ta ra. Con người ngu xuẩn. Hắn vừa mở miệng, thái độ khó chịu và thiếu kiên nhẫn liền sổ ra. Giống như ngấm ngầm chịu đựng hồi lâu lại bị người ta châm một mồi lửa. Người xem xung quanh đều sợ run khi bất ngờ nghe thấy câu gầm lên ấy. Cô bé con cũng giật mình. Thấy người trước mặt vẫn chưa chịu đi, cậu ta không hề khách sáo giật cốc trà lạnh trong tay cô bé. Ước 2 lần uống cạn, rồi lại hầm hầm nhét cái cốc không vào trong tay cô bé. Hắn ngạo mạn vênh cằm, khuôn mặt bị nắng chiếu đỏ ửng kia khinh thường nói, cho ngươi có cơ hội hầu hạ ta rồi đó, lui ra đi. Chẹp chẹp. Hồ Lộ âm thầm chặt lưỡi. Thu lại sự đồng cảm. Chiều tối thứ 6, trời đổ mưa to, trên đường người đi qua đi lại vội vã, không ai dừng bước liếc mắt nhìn cậu nhóc kia một lần. Hồ Lộ tăng ca về muộn, đi ra ngoài cổng công ty vẫn thấy cậu nhóc đứng cô đơn nơi đó, ánh đèn đường phản chiếu gương mặt tái xanh của cậu, môi đã tím tái. Hồ Lộ nhìn chằm chằm bóng hình cô đơn kia hồi lâu. Cô thở dài một hơi, mềm lòng rút 2 cây dù trong túi ra, tránh nước mưa dính vào người mình, lại mở cây dù còn lại, đi tới bên cạnh cậu nhóc. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu nhóc vốn đang ủ rũ cúi đầu liền ngẩng phát đầu lên, trong mắt hiện rõ sự đề phòng và khinh thường. Hồ Lộ không nói một lời, để cây dù xuống cách cậu 3 bước rồi lặng lẽ tránh xa. Cậu ta hừ lạnh một tiếng. Nghĩ ta sẽ dùng thứ đồ vớ vẩn của loài người à? Mới đi vài bước nên hồ lộ vẫn nghe thấy giọng nói chán ghét của cậu ta, đang nghĩ có khi mình nên cầm dù về thôi, cô cũng không phải người hào phóng tùy tiện đưa đồ của mình cho một người vốn không cần như thế. Nhưng cô vừa nghiêng đầu lại cùng lúc nhìn thấy biểu hiện thở phào nhẹ nhõm của cậu nhóc khi xoay người nhặt cây dù lên. Cậu ta thấy hồ lộ quay đầu lại, trong mắt rõ ràng là bối rối, hai hơi đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói, thấy ngươi cầu xin ta như vậy, ta mở lòng từ bi dùng đồ của ngươi, còn không mau tạ ơn. Hồ lộ thấp giọng than, đúng là một thằng nhóc khẩu xà tâm phật. Cô cũng lười đi so đo với một cậu nhóc choai choai, nên xoay người đi lên xe bus. Xuống xe đi bộ về nhà, chợt câu nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, cô sợ hãi vội vã chạy tới dưới lầu nhà mình, ánh đèn sáng ngời cho cô dũng khí, cô đột ngột xoay người nhưng lại không có ai. Tim hồ lộ giãn ra, nhưng rồi lại đề cao cảnh giác, vừa rồi rõ ràng câu nghe thấy tiếng bước chân, nếu như không có người, chẳng lẽ lại là... Đông nhiên có một tiếng thở hổn hển bên cạnh cô hỏi, rốt cuộc ngươi cũng chịu dừng rồi sao? Á! Hồ lộ ném dù sang một bên bị thai thét lớn, đừng giết tôi. Tôi là người lương thiện, tổ tiên đều là người tốt, phúc để cho con cháu, nếu giết tôi sẽ bị trời phạt. Ồ thế à, để ta xem trời phạt kiểu gì nhé. Hồ lộ kinh ngạc trợn mắt, lúc này nàng mới trông thấy dáng vẻ của quỷ coi thường đạo trời, nhất thời giật giật khóe môi. Cô cắn chặt răng, kiềm chế cơn giận vì bị giễu cợt, cau có nói, cậu đi theo tôi làm gì? Người tới chính là cậu nhóc quần đỏ đứng trước cửa công ty hồ lộ. Cậu ta vênh cằm nói, ta không muốn nợ nần ai, trả dù lại cho ngươi. Hồ lộ giật mình, đờ người hỏi, cậu đuổi theo xe bus tới đây à? Từ công ty về nhà cô, ít nhất cũng có tới 6 điểm dừng xe bus. Cậu nhóc hầm hầm nói, cái hòm kia là đồ quỷ gì mà chạy rõ nhanh, đại gia ta muốn xé nó ra quá. Còn nha đầu ngươi lúc xuống lại cắm đầu cắm cổ chạy, đại gia đã đang mệt thì chớ, càng muốn xé ngươi ra. Hồ lộ im lặng, thầm nghĩ thằng nhóc này hết mặc trang phục cổ, đầu óc cũng có vấn đề rồi. Cô bĩu môi nói, nhóc cứ cầm dù mà dùng, không cần phải trả lại chị. Câu ngập ngừng, mới từng này tuổi dù trong nhà có mâu thuẫn gì nữa, cũng phải về nhà giải quyết. Cả nhà chết hết rồi. Cậu nhóc thản nhiên nói, ta đến nơi đây để tìm ca ca. Hồ lộ không ngờ một cậu nhóc bướng bỉnh kiêu ngạo lại có một gia cảnh thê thảm đến thế. Cô vẫn còn ngây người, câu ta đã đẩy cây dù về phía trước đưa cho cô. Cầm đi, ta không muốn nợ người khác. Rõ ràng lúc có người đưa dù, cậu ta đã vui vẻ như thế. Hồ lộ bĩu môi, nhận dù, xoay người lên lầu. Cậu nhóc lặng lẽ túi người ngồi xuống bậc thang, ánh mắt mở mịt nhìn màn mưa. Đứng dưới hiên nhà, hồ lộ không kìm lòng được lại quay đầu, nhìn thấy bóng lưng ẩm ướt của cậu ta, trên đỉnh đầu, hai cái thai nhỏ ủ rũ cụp xuống, nhìn rất đáng thương. Hồ lộ mềm lòng, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng, nếu nhóc không có chỗ nào đi, có thể bốn. Cô còn chưa dứt lời, đã thấy cậu nhóc nhanh nhẹn đứng dậy, đi mấy bước đã đứng bên cạnh cô, đôi mắt to sáng quắc nhìn cô. Đến nhà ngươi đi, nhanh dẫn đường. Mặt hồ lộ căng cứng, cười gượng, ha ha, nhóc cũng hiểu chuyện quá. Ừ, đương nhiên rồi, ta thông minh tuyệt đỉnh mà. Quỷ huynh, hai. Hồ lộ bê hai bát mì tôm đặt lên bàn nói, ăn tạm đi. Cậu nhóc gắp sợi mì lên, kinh ngạc quan sát, sao giống tơ của côn trùng thế. Hồ lộ bị nghẹn, không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cậu nhóc kia do dự rồi cũng nếm một miếng, đôi mắt sáng lên, không nhiều lời, chỉ hai ba gắp đã ăn sạch bát mì. Uống cạn nước mì, cậu ta cầm bát không, mở to mắt nhìn hồ lộ, ăn nữa. Hồ lộ không nói gì nhìn, rốt cuộc là nhóc đói đến mức nào. Câu nghĩ lại, nhóc này đã 3 ngày không ăn không uống, lại còn có thể đuổi theo xe bus qua 6 trạm rừng đã coi như là một kỳ tích. Gò má cậu nhóc hơi đỏ lên, thấm thoát lại ra vẻ kiêu ngạo nói, hừ, cho ngươi có cơ hội hầu hạ ta, còn không mau đi. Nhóc con ăn nói không lễ phép chút nào. Hồ lộ than thở, vẫn tốt bụng nấu cho cậu ta một bát nữa. Khuôn mặt cậu nhóc sáng bừng cầm bát mì thứ hai, nhếch môi nở nụ cười, ngay cả hai lỗ thai trên đầu cũng vui vẻ vây vây. Khoan đã, cái thai kia cử động. Hồ lộ trước mắt, không kìm được tò mò, thò tay lên vuốt nhẹ lỗ thai trên đầu cậu nhóc, trong nháy mắt, sắc mặt cô biến đổi, lông xù, vừa mềm vừa ấm, đúng là thai thật. Nhưng nếu là thai thật? Hồ lộ hít một hơi lạnh, cậu nhóc bĩu môi ngạc nhiên nhìn cô, lúc này hồ lộ mới nhìn rõ đôi mắt màu đỏ ấy rõ ràng không phải là kính sắt tròng. Đáy lòng lạnh lẽo. Cô liên tục lùi ra sau, cuối cùng chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Ngay cả nói cũng lắp bắp, cậu là yêu quái bốn. Cậu nhóc nhớ lại 2 ngày vừa rồi xem được ở màn hình lớn của tòa nhà đối diện, liền nói, chẹt ít ố út. Hai mắt hồ lộ trợn trừng, đột ngột mất đi, cũng không hiểu vì quá tức giận hay vì quá sợ hãi nữa. Cậu nhóc uống hết nước mì xong, lại nhìn Hồ Lộ vẫn nằm dưới đất, nói, nghệ tình đồ ăn ngươi làm cũng không tồi, ta sẽ mở lòng từ bi cho ngươi hầu hạ ta một lát. Cậu ta cảm khái lắc đầu thở dài, có thể nhân từ với loài người ngu dốt, ta đúng là quá tốt bụng rồi. Lúc Hồ Lộ tỉnh lại, trời đã sắp sáng, nhìn thấy mình nằm dưới sàn nhà cả một đêm, thắt lưng và vai đau mỏi vô cùng. Hồ Lộ vô chán, căng thẳng nghi ngờ hôm qua có phải mình bị người khác hạ độc hay không mà có thể gặp yêu quái. Cô nâng chán cười cười, đứng dậy. Tỉnh rồi à? Tốt lắm. Cậu nhóc mặc áo sáng màu đang ngồi trên ghế xà lọn, ngang ngược vắt chéo chân, ngạo mạn nhìn cô, hai cái thai trên đầu rung rung mấy nhịp. Hồ Lộ ngẩn người, tắt vào mặt mình một cái, rồi lại xoay người đi vào phòng. Cô che mắt lẩm bẩm, Hồ Lộ, mày vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đứng lại. Cô vẫn không ngừng bước. Cậu nhóc lại nói, ta thường không cố tình làm hại ai, nhưng thỉnh thoảng giết một hai người cũng không phải vấn đề to tát gì. Hồ Lộ đờ người, bịt mắt, không dám đối diện sự thật. Không. Đừng nói với tôi, cậu là yêu quái. Đúng vậy, ta là yêu quái đấy. Hồ Lộ im lặng khóc ròng, não cô có vấn đề hay sao mà tự nhiên dám dẫn người lạ về nhà, giờ gặp quả báo rồi. Cô xoay người lại, buồn rười rười nói, thân thể tôi rất yếu, không đủ tinh khí cho nhóc hút đâu. Hàng xóm trên tầng của tôi có một huấn luyện viên thể hình. Sức khỏe anh ta không tệ đâu. Ta nói, ta không cố ý làm hại ai. Cậu nhóc đứng dậy, chậm rãi đến gần Hồ Lộ, cậu ta ngẩng cằm, ngạo mạn nói, loài người hèn mọn, làm thị nữ của ta đi. Hồ Lộ ngẩn người, sao cơ? Hôm qua ta đã nói qua rồi, ta đến đây là vì muốn tìm huynh trưởng ta, nhưng nơi này... Khu khu, ừm, có nhiều thứ ngoài dự đoán của ta. Cho nên, ta miễn cương cho phép ngươi là người hầu của ta. Hầu hạ cuộc sống sinh hoạt ăn uống thường ngày của ta, cho đến khi nào ta tìm được huynh trưởng của ta thì thôi. Tôi. Hồ Lộ nghẹn giọng, vì sao lại là tôi? Người nấu ăn không tệ. Hồ Lộ ngẩn người, hoan uống tê, ai nấu mì tôm cũng đều ra hương vị thế cả thôi. Tôi tặng cậu một thùng mì, cậu đi tìm người khác đi. Cậu nhóc cao mày, ngươi đã biết bí mật của ta, lại không muốn hầu hạ ta, vậy thì đi hầu hạ Diêm Vương đi. Đôi mắt cậu ta đỏ rực, móng tay cũng nhanh chóng dài ra. Hồ Lộ khóc. Không, không, tôi chấp nhận hầu hạ ngài, cam tâm tình nguyện, vì hạnh phúc tới quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng mà thôi. Lúc này cậu ta mới thỏa mãn gật đầu, ừm, biết điều đấy, vậy chúng ta đi thôi. Đi. Đi đâu? Đi tìm huynh trưởng của ta. Quỷ huynh, ba. Yêu quái nói, phù thủy đưa hắn tới nơi này chính là nơi gần với anh trai cậu ta nhất, hắn xuất hiện bên ngoài công ty của Hồ Lộ chứng tỏ anh trai cậu ta ở rất gần đó, cho nên muốn đi tìm để nhanh chóng đạt kết quả. Nhưng ba, không thể cứ như thế này mà ra ngoài. Hồ Lộ ngăn cậu ta lại, cậu ta khó chịu nhìn cô giải thích, cách ăn mặc của cậu quá nổi bất, khiến người khác chú ý. Đi ra ngoài với người như vậy sẽ bị cười chết mất. Cậu nhóc cân nhắc một lát, nói, ngươi nói cũng đúng, nhập gia tùy tủ. Dừng lại một chút, lại thản nhiên nói, thị nữ, hầu hạ ta thay quần áo đi. Không phải cậu không muốn nợ người khác sao? Ngươi đã là thị nữ của ta, không thuộc phạm trù người khác nữa. Có thể có cơ hội hầu hạ ta, phải vui đến mức run rẩy mới đúng, loài người nhỏ bé yếu ớt. Gã này. Hồ Lộ cắn răng, máu nóng sôi trào, nhưng nhìn móng tay sắc bén và đôi mắt đỏ rực kia, cuối cùng Hồ Lộ đành phải kìm lửa giận, tìm một cái áo cộc tay và quần bò. Đây là quần áo của em họ tôi lần trước tới chơi, để quên đồ lại, cậu có thể mặc. Chẹp, thị nữ vô tích sự. Cậu nhóc chán ghét liếc mắt nhìn cô một cái, ra vẻ như miễn cưỡng, lắc đầu thở dài cầm quần áo đi vào trong phòng ngủ. Hồ Lộ siết chặt nắm tay, cô thật sự rất muốn móc mắt thằng nhóc kia ra. Cậu nhóc thay đồ xong, đi ra ngoài khiến Hồ Lộ sáng mắt. Quả nhiên, trong bất kỳ tình huống nào thì gương mặt họa thủy cũng chính là vũ khí giết người vô hình lợi hại nhất. Cô ho khan một tiếng, dịch chuyển tầm mắt. Lại đây, để tôi chải tóc cho cậu, sau đó tìm một cái mũ giúp cậu che đôi tai kia đi. Lần này cậu nhóc rất ngoan ngoãn ngồi xuống. Hồ Lộ không ngờ nhiều ngày bị gió thổi toán loạn như vậy mà tóc của người này vẫn mềm mượt đến thế. Từ đầu đến đuôi, quả nhiên là ông trời thật không công bằng. Hồ Lộ vừa oán hận, chuẩn bị chải tóc thì đột nhiên cậu nhóc túm chặt tay cô. Nhìn móng tay sắc nhọn, Hồ Lộ sợ đến mức lắp bắp hỏi, làm gì thế? Chỉ có thê tử mới có thể chải tóc cho trượng phu. Cậu nhóc nghiêm mặt nói, đây là điều cấm kỵ. Nhớ lấy, cậu ta thả cô ra. Hồ Lộ thở dài một hơi, lầm, rõ lắm yêu sách. Nhưng mà cũng chỉ phải nhịn một lát nữa thôi. Dẫn cậu nhóc ra ngoài. Hồ Lộ thầm tính toán trong đầu, cô sẽ tìm nơi nào đông người rồi bỏ cậu ta ở lại. Cô về nhà thu dọn ít đồ đạc, mấy ngày này thuê phòng trọ ở tạm cũng được, cậu ta muốn tìm người có lẽ sẽ không có nhiều thời gian bám lấy cô đâu. Hồ Lộ cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo, nên vui vẻ mỉm cười. mà cô không ngờ rằng, công phu bám người của gã kia lợi hại đến vậy, mấy lần trong dòng người đông đúc có thể cắt đuôi cậu ta thì đột nhiên lại bị túm tóc. Hồ Lộ cau có vào đầu, mà cậu nhóc kia cũng không kiên nhẫn. Sao ngươi giống trẻ con thế, lúc nào cũng lạc. Hồ Lô luôn cuống thầm quát trong lòng, nếu bà đây có thể giống như trẻ con đi lạc thì đã có thể ôm mặt lén cười rồi. Không phải đang muốn đi mà không đi được hay sao? Cậu nhóc không biết lòng cô trăm mối tơ vò, cậu ta mạnh mẽ nắm chặt tay cô, bàn tay ấm áp khiến Hồ Lộ ngẩn người. Cô từng nói cho người khác biết, năm nay cô đã 25 tuổi mà vẫn là một cô gái trong trắng, giống như cô vĩnh viễn không nói cho ai biết, cô chưa từng có mối tình đầu. Chuyện bị nam sinh cầm tay như thế này, hình như sau lần du xuân cuối cùng hồi tiểu học đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô. Gò má Hồ Lộ ửng hồng. Cô không ngờ cô lại bị một tên nhóc đùa giỡn. Nắm chắc vào. Cậu nhóc bực mình nói, để lạc nữa ta sẽ đánh ngươi. Một câu nói đập vỡ toàn bộ mơ mộng trong đầu Hồ Lộ, khóe môi giật giật, càng muốn bán phát cái món hàng này đi. Lần đầu thất bại, cô bắt đầu cân nhắc cách khác, phân tán sự chú ý của gã, sau đó ném gã đi. Ừm, anh trai của cậu, bề ngoài nhìn thế nào, ít ra cũng phải nói cho tôi biết chứ. Loài người hạ đẳng không nhìn thấy huynh ấy được đâu. Cái gì? Ca ca ta bị 9 đạo sĩ đánh tan hồn phách, hồn bay bốn phương, ta đã thu được gần hết hồn phách của huynh ấy, chỉ còn lại một hồn cuối cùng lưu lạc đến dị giới, chỉ cần tìm được thì ta có thể ngưng tụ hồn phách cho huynh ấy sẽ được luân hồi, đầu thai sang kiếp khác. Hồ Lộ gật đầu, nói cách khác, cậu muốn tìm anh trai là một quỷ hồn phải không? Đúng thế. Hồ Lộ bất chấp thể diện, ôm chặt cột đèn đường bên cạnh, cô khóc ròng nói, không, cậu không thể hại tôi, tìm người là một chuyện, tìm quỷ là chuyện khác, tôi nhát gan lắm, tôi không dám đi đâu. Cậu nhóc bị cô dùng sức kéo hơi lảo đảo, nhíu mày nhìn cô, thị nữ, chẳng có tiền đồ gì hết. Không còn sống thì cần tiền đồ làm gì? Hồ Lộ nghẹn ngào, còn nữa, tôi tên là Hồ Lộ. Cậu nhóc chìa móng tay ra nói, Hồ Lộ, ta không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Ngươi muốn ta chặt tay ngươi hay chặt cái thứ ngươi đang ôm, cho phép ngươi chọn một trong hai. Hồ Lộ thầm nghĩ trước sau gì cũng là mình chết, trở nên lì lợm, cô từ từ nhắm mắt nói, cậu cứ chém đi, tôi chết rồi cũng không cần hầu hạ cậu nữa, cũng không cần nấu mì cho cậu ăn nữa. Nghe thấy hai chữ mì tôm, cậu nhóc hơi chần chừ, buồn bực gãi đầu, được rồi, được rồi. Ngươi dẫn ta đi cho quen đường rồi sau này ta tự tìm là được. Mỗi ngày ngươi chỉ cần hầu hạ giúp ta rửa mặt chải đầu ăn cơm là được rồi. Nghe điều kiện này, Hồ Lộ mới nuối lỏng cánh tay. Thật không? Diệp Khuynh Thành ta chưa bao giờ nuốt lời. Ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu thẳng xuống gương mặt tuyệt đẹp của cậu nhóc, lúc này cô mới biết tên của yêu quái, Diệp Khuynh Thành, đúng là sắc đẹp Khuynh Thành thật. Nhưng mà, sao cậu lại dùng tên của con gái thế? Hồ Lộ, người muốn chết hả? Quỳ huynh, 4. Kế hoạch bán Diệp Khuynh Thành của Hồ Lộ lại thất bại. Trốn không được, cô chỉ còn cách nghĩ kê đối phó. Cũng may yêu quái Diệp Khuynh Thành chỉ có tật xấu kiêu căng, tự đại, tự kỷ với thỉnh thoảng hay cáu kính một chút, còn lại cũng không làm gì quá đáng, ít nhất cũng chưa từng làm tổn thương cô. Dù sao tên nhóc đó cũng không ở đây lâu, mỗi ngày chỉ cần nấu mì tôm cho gà ăn là được, nghĩ thế Hồ Lộ mới miễn cưỡng chấp nhận. Hồ Lộ, ngươi chậm chạp quá. Diệp Khuynh Thành bất mãn khoanh tay. Dám để chủ nhân chờ lâu như vậy, ngươi quả là một thị nữ can đảm. Mỗi ngày Diệp Khuynh Thành đều quanh quẩn xung quanh công ty cô. Lúc sẩm tối sẽ thuận đường đến lôi cô về nhà, đương nhiên, chẳng qua để cậu nhóc sớm được ăn mì tôm mà thôi. Hôm nay đối phó với khách hàng rất mệt mỏi, Hồ Lộ cũng lười so đo với gã, yếu ớt nói đi thôi, rồi mệt mỏi đi trước. Không nhận được ánh mắt giận dữ nhưng không dám phản kháng thường ngày, Diệp Khuynh Thành cảm thấy nhàm chán, cậu nhóc nhìn Hồ Lộ đi trước vừa xoa trán vừa không ngừng thở dài, còn chưa nói gì, đã nghe phía sau vang lên tiếng nói của một người đàn ông, ồ, Hồ Lộ, tối nay đi ăn cơm cùng chứ. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành lạnh lẽo, Hồ Lộ đờ người, cô từ từ xoay đầu lại, miễn cưỡng cười nói, không cần. Đừng vừa mở miệng đã từ chối như thế. Người kia đi tới muốn kéo Hồ Lộ. Diệp Khuynh Thành chuyển động, chắn trước người cô, không hề khách sáo nói, đồ hói đầu đáng khinh, hiện giờ ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc là biến mất, hoặc là chết ngay tại chỗ. Người kia bị mấy lời này giữ chân, ngơ ngác nhìn Diệp Khuynh Thành, Hồ Lộ xấu hổ, vội vàng túm tay Diệp Khuynh Thành lôi ra sau, na xá, anh thấy đó, tôi không đi được. Xin phép đi trước nhé. Nói xong nửa lôi nửa kéo Diệp Khuynh Thành rời đi. Để lại người đàn ông đứng đó thẫn thờ sờ đỉnh đầu mình, rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc. Về đến nhà, Diệp Khuynh Thành bất mãn khoanh tay, cau mày nhìn cô chằm chằm. Hồ Lộ vội hỏi, không thấy tôi rất lo lắng sao? Cậu nhóc càng bất mãn, một đầu ngón tay ta thừa sức bóp chết cái gã chết bầm kia. Hồ Lộ bóp chán, tôi lo như thế đấy. Cô thở dài, nhìn thấy Diệp Khuynh Thành hơi ngượng ngập, nhưng mà... cũng phải cảm ơn cậu vừa nãy đã bảo vệ tôi. Người đi ăn cơm mất thì ai nấu mì tôm cho ta? Dám không quan tâm bữa ăn của chủ nhân. Cậu nhóc cằn nhằn. Hồ Lộ Đen mặt cầm hai gói mì tôm đi vào bếp, tiếng song nổi va vào nhau loảng xoảng. Sống cùng Diệp Khuynh Thành một tháng, mọi người trong công ty đều nói tính tình Hồ Lộ rất tốt, làm việc rất kiên nhẫn. Hồ Lộ âm thầm lau nước mắt trong lòng, nàng cảm thấy từ khi Diệp Khuynh Thành xuất hiện, những vị khách hàng khó tính đều rất dễ đối phó, cô vẫn có thể chịu được những lời châm chọc khó nghe. Cũng nhờ thế mà tiền lương của cô cũng được tăng lên đáng kể. Chiều thứ sáu tan sở, lại không thấy Diệp Khuynh Thành đến công ty đón mình. Hồ Lộ cảm thấy không quen. Cô đợi thêm một tiếng vẫn không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu, có lẽ tên kia đã tìm được ca ca của mình nên trở về thế giới của hắn rồi. Đột nhiên được tự do cũng không khiến Hồ Lộ cảm thấy vui vẻ, trái lại cô còn thẫn thờ ngồi xe về nhà, thầm nghĩ thằng nhóc đó vô lễ đến mức rời đi cũng không thèm báo một câu, dù gì cũng ở cùng một tháng. Hồ Lộ đẩy cửa bước vào, giật mình nhìn thứ nằm trước cửa. Chó, chó bốn. Chó. Một con chó rất lớn trắng như tuyết đang nằm ngửa đất, đang thở khò khè. Nghe thấy tiếng hét của Hồ Lộ, nó mở mắt ra giống như cực kỳ phẫn nộ, hung dữ nói, ta là sói. Nói xong lại yếu ớt túi đầu xuống, lỗ tai trên đầu phẫn nộ vây vây, Hồ Lộ ngúng ốc. Nói, còn biết nói chuyện. Hồ Lộ ôm ngực lùi về phía sau ba bước. Sói trắng căm hận nói, ta là Diệp Khuynh Thành. Hồ Lộ nhìn nó chằm chằm, con sói chìa chân trước ra che mặt, giống như không còn mặt mũi nào gặp người khác, ta bị cảm. Hồ Lộ im lặng trừng mắt nhìn nó hồi lâu bốn. Phì. Diệp Khuynh Thành bị cảm nên hiện nguyên hình. Hồ Lộ vắt khăn ấm đặt lên bộ lông xù trên gáy hắn, nói, cậu không phải là yêu quái rất lợi hại sao, cũng bị ốm cơ á. Sinh lão bệnh tử vốn là đạo lý ở đời, sao có thể may mắn thoát khỏi chứ? Ông trời luôn trừng phạt kẻ xấu. Hồ Lộ xấu tính méo méo thay hắn, Diệp Khuynh Thành khó chịu mà không thể phản kháng, nhìn dáng vẻ để mặc người khác chém giết như thế, Hồ Lộ rất vui vẻ. Diệp Khuynh Thành ơi Diệp Khuynh Thành, không ngờ nhóc cũng có ngày hôm nay. Chờ ta khỏi hẳn, thì ngươi sẽ phải trả giá vì dám trêu chọc ta. Diệp Khuynh Thành nói vậy, Hồ Lộ lại bắt chước dáng vẻ ngạo mạn thường ngày của cậu nhóc, hiện giờ ta giết nhóc rất dễ đấy. Diệp Khuynh Thành kinh ngạc, oán hận nhắm nghiền hai mắt. Ngủ liền hai ngày, cuối cùng Diệp Khuynh Thành cũng biến lại hình người, trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy Hồ Lộ đè thấp giọng trả lời điện thoại cạnh cửa sổ, giọng nói khàn khàn không che giấu được sự mệt mỏi. Phải xin nghỉ hai ngày, rất xin lỗi, thật ngại quá. Thị nữ của mình lại ăn nói khép nép đi cầu xin người khác, khiến hắn rất khó chịu, đôi mắt bị sưng do ngủ quá nhiều, hắn rất muốn nói đại gia đây không yếu đến mức nhờ loài người hèn mọn tới cứu, nhưng vừa mở miệng lại thành tiếng ho khan. Hồ Lô vội vàng cúp máy, đi đến bên cạnh, hai ngày nay sốt cao như vậy, lại không dám đưa cậu đi bệnh viện bốn. Hồ Lộ vừa nói, vừa vuốt ve chắn hắn, lòng bàn tay hơi lạnh khiến Diệp Khuynh Thành khẽ rên một tiếng, không tự chủ rùi rùi, Hồ Lộ không phát hiện ra hành động mờ ám của hắn, ngược lại còn lo lắng nói, cậu sốt đến chết, đào hố chôn là xong, nhưng nếu sốt đến ngớ ngẩn tôi làm gì có tiền nuôi cậu cả đời. Diệp Khuynh Thành nghe thấy răng mình nghiến ken két, hiện giờ nếu hắn có thể cử động một đầu ngón tay, hắn nhất định phải bóp chết Hồ Lông ngu xuẩn kia. Trong phòng im lặng như tờ, Hồ Lô thay khăn ấm trên trán hắn, Diệp Khuynh Thành. Nếu đã giận như thế, thì phải mau chóng khỏe lại, như thế tôi mới không dám bắt nạt cậu. Chỉ một lời này, dù là người ngạo mạn như Diệp Khuynh Thành cũng hiểu được cô rất lo lắng cho mình. Lo lắng. Trái tim không kìm được cảm thấy rất ấm áp, Diệp Khuynh Thành nết môi, khó khăn nói, hết bệnh rồi sẽ trừng phạt cô. Được. Quý huynh, Nam. Rốt cuộc bệnh tình của Diệp Khuynh Thành cũng có chuyển biến, cũng không cho hắn có cơ hội trừng phạt, Hồ Lộ vùi đầu vào công việc bận rộn. Hôm đó trời mưa to như chút, Hồ Lộ đi làm sớm, Diệp Khuynh Thành quấn chăn ngồi trên ghế xạ lòn xem TV, mì tôm có vị mới rồi, buổi tối nhớ mang về cho ta đấy. Mới ốm dậy không nên ăn mì, tối về tôi sẽ nấu cháo cho cậu ăn, ngoan ngoan ở nhà trông nhà. Cô vừa đi giày vừa giao việc, lời còn chưa dứt đã ra khỏi cửa. Diệp Khuynh Thành oán hận xoa xoa mũi, đã bảo ta không phải chó. Hôm ấy, Diệp Khuynh Thành chờ đến 8 giờ tối cũng không thấy Hồ Lộ về nấu cháo. Bên ngoài phòng sấm sét dữ dội, trong lòng Diệp Khuynh Thành không hiểu sao cảm thấy vô cùng lo lắng giống như bị sét đánh. Hắn buồn bực gãi tai, tự hỏi chính mình, chẳng qua chỉ là loài người ngốc nghếch mà thôi. Nhưng không kiềm được, lại cầm dù chạy xuống dưới lầu. Hắn muốn đi tìm lại không dám đi xa, chỉ có thể đứng nhìn xe bus đi qua đi lại. Từng chiếc xe bus dừng rồi lại đi trước mặt hắn. Càng lúc hắn càng thấy không yên tâm, thậm chí tiếng sấm nổ từng hồi khiến trái tim hắn bất an. Hắn không hiểu nhiều lắm về thế giới này, chỉ quen mỗi mình Hồ Lô, quấn quýt lấy cô, không phải bắt nạt cô đồng thời có cảm giác muốn ỉ lại ư. Mai không tìm được, Diệp Khuynh Thành bực mình, hắn quyết định quay về nhà một lần xem sao, nếu Hồ Lô chưa trở về,
hắn sẽ đến công ty tìm. Nhưng hắn vừa chạy tới dưới lầu, đã thấy Hồ Lộ bước xuống từ một chiếc taxi. Đáy lòng hắn bình yên trở lại, nhưng sau đó lại bừng lên lửa giận, hắn hung hăng trợn mắt trừng Hồ Lộ, bước nhanh đến tóm lấy tay cô, sợ hãi và lo lắng khi nãy đều biến thành lửa giận ngút cao đến tận trời, cô chết ở đâu vậy? Đã muộn thế này, mưa lớn như thế, cô không biết thông báo cho ta một tiếng à? Không biết ta sẽ lo lo. Diệp Khuynh Thành cắn răng, khó chịu không nói nên lời từ kia. Lửa giận là thế, mà lại biến mình thành mặt đỏ thai hồng. Hồ Lộ bị hắn quát đến ngây người, sắc mặt cô tái nhợt khác thường, giọng cũng yếu ớt, lo cho tôi sao? Cô nói tiếp lời hắn, lại bị hắn cắt ngang. Ta mà thèm lo cho cô à? Loài người ngu xuẩn không thể tả. Ta. Hắn dừng một chút nói, ta chỉ muốn ăn mì tôm, đồ ngốc. Mì tôm vị mới đâu? Hồ Lộ liếc mắt đánh giá hắn, thấy cả người hắn ẩm ướt, biết cái gã khó tính này đã sốt ruột ra ngoài tìm mình, trái tim cảm thấy ấm áp, cũng biết ý không trêu hắn, chỉ nhữ mày nói, sao cậu cứ thích ăn mì tôm thế nhỉ? Diệp Khuynh Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, mái tóc dài che khuất đôi tai đang từ từ ửng hồng, đúng, đúng thế, thích ăn. Hồ Lộ thở dài, xoay người lên lầu, ngạo kiều thụ. Thú đâu mà thú? Đã bảo ta là sói. Diệp Khuynh Thành đi theo cô, nhìn thấy vai cô buông thõng hỏi, hôm nay cô đi đâu vậy? Hồ Lộ lại thở dài, hôm nay. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng ngời, cô mạnh mẽ xoay người nhìn Diệp Khuynh Thành, cậu nói, cậu tới đây tìm anh trai đúng không? Anh trai cậu là một con quỷ đúng không? Cách chỗ lần đầu tiên tôi gặp cậu rất gần đúng không? Diệp Khuynh Thành gật đầu. Hồ Lộ hơi nheo lại mắt, nghiêm mặt nói, Diệp Khuynh Thành, hôm nay tôi đã gặp quỷ, ở trong công ty. Hắn ngẩn người, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn, đêm mai dẫn ta đi. Quỷ huynh, 6. Trong hành lang tối tăm, ánh sáng xanh biếc khiến lòng người hoảng hốt. Hồ Lộ túm chặt ống tay áo Diệp Khuynh Thành, run như cầy sấy dựa sát vào hắn, đi tới ngã rẽ của hành lang, Hồ Lộ run rẩy nói, chính là chỗ này. Hôm qua có một bóng màu trắng, đứng trước mặt tôi, sau đó đi xuyên qua người tôi. Cô sợ đến nổi da gà, cảm giác sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình, sau đó tôi không thể nào cử động được, cứ đứng yên ở đây suốt một tiếng đồng hồ. Diệp Khuynh Thành cau mày, hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hồ Lộ nói, cô sợ gì chứ, không phải hôm nay có ta ở đây rồi sao? Hắn nói như chuyện đương nhiên là thế, Hồ Lộ ngẩn người, quên miệng nói, cứ làm như cậu sẽ bảo vệ tôi không bằng. Không phải chắc, chẳng lẽ là cô bảo vệ ta? Giọng điệu rêu cợt của gã khiến khỏe môi Hồ Lộ giật giật, chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại, người này đã nói sẽ bảo vệ mình thì chắc chắn là như vậy. Hồ Lộ khẽ đỏ mặt, trong nháy mắt cảm thấy bàn tay hắn đang nắm tay mình nóng rực lên. Cô nhớ tới ngày hôm qua trông thấy khuôn mặt hoảng loạn của Diệp Khuynh Thành khi tìm được mình, đáy lòng ấm áp vấn vương một thắc mắc, vướng ở ngang cổ. Cô cúi đầu, nhìn mũi chân mình, đôi tai đỏ bừng, lắp bắp hỏi, chuyện đó, thật ra hôm qua tôi muốn hỏi bốn. Chuyện đó, có phải cậu thích, thích, thích? Giống như đang cười. Diệp Khuynh Thành nhíu mày, không kiên nhẫn trả lời, đừng cười nữa, huynh ấy xuất hiện rồi. Hồ Lộ rất muốn nói cho hắn nghe, bây giờ cô muốn xác định nghiêm túc tình cảm giữa hai người, chứ không phải đứng cười ngơ ở nơi này. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên nhìn thấy bóng trắng trôi dạt trước người Diệp Khuynh Thành thì tái mặt, nghẹn giọng nói, ma. Diệp Khuynh Thành, tôi sợ chết lắm. Đồ nhát gan. Diệp Khuynh Thành giễu cợt, nhưng tay trái lại kéo cô ra phía sau lưng mình, tay phải ngưng tụ thành một luồng kim ấn, còn chưa đợi Diệp Khuynh Thành hành động, đột nhiên trong hành lang xuất hiện một luồng gió quỷ dị, hòa lẫn với tiếng chuông gió kêu đinh đang khiến Hồ Lộ sợ hãi. Diệp Khuynh Thành hơi nheo mắt lại, nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện giữa khoảng không. Cô gái ấy thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Thành và Hồ Lộ một cái, hơi gật đầu, sau đó phóng ra một sợi dây vàng quấn lấy bóng ma kia, bóng ma đó như bị trói chặt, dần dần hiện ra hình người. Đó là một chàng trai rất đẹp, nhưng cả thân thể lẫn hơi thở đều tỏa ra hơi lạnh khiến người ta run sợ. Trông thấy mặt hắn, Diệp Khuynh Thành vui vẻ nói, Khuynh An đại ca. Cùng đệ về nhà thôi. Đệ đã giúp huynh tập hợp đủ 2 hồn 7 vía còn lại rồi, chỉ còn thiếu mỗi chủ hồn. Nếu huynh trở về, sẽ được đầu thai, quên hết quá khứ, vĩnh viễn không trầm luân trong khổ đau nữa. Đầu thai ư? Diệp Khuynh An nhìn thẳng vào em trai, đột nhiên hắn cười lớn, tiếng cười thê lương khiến ngay cả Hồ Lộ cũng cảm thấy chua xót. Nếu ta muốn đầu thai, thì còn cần đệ tới cứu ư? Đại ca. Diệp Khuynh Thành muốn nói lại thôi. Cô gái áo trắng đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng, hôm nay ngươi muốn đầu thai cũng phải đầu thai, không muốn đầu thai cũng phải đầu thai. Giọng của cô trong trẻo nhưng giá lạnh, lời nói cứng rắn nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Lời của cô như chọc giận Diệp Khuynh Thành, hắn hừ lạnh một tiếng, máng, đây không phải chỗ cho kẻ không liên quan tới xen vào chuyện của huynh đệ chúng ta. Nói xong muốn vung tay lên đánh người.
Hồ Lộ vội vã túm tay hắn nhắc nhở, dường như cô ấy tới để giúp cậu, giúp anh trai cậu đầu thai thì phải. Cô gái kia quay ra nói với Diệp Khuynh An, ta tên là Bạch Quỷ, có thể lấy quỷ trong lòng ngươi, lần này có người quen cũ tới nhờ vả, nên mới đến đây thu chấp niệm trong hồn ngươi, giúp ngươi đầu thai. Diệp An lạnh lùng cười, còn chưa nói gì đã thấy Bạch Quỷ lấy ra một chiếc châm cài tóc làm bằng ngọc bích, cô nói, nguyện vọng của người xưa, nếu ngươi không chịu chấp nhận, ta chỉ có thể dùng sức mạnh cưỡng chế ngươi mà thôi. Nguyện vọng. Diệp Khuynh An ngẩn người, nàng chết rồi ư? Bạch Quỷ im lặng ngầm thừa nhận, cô chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Khuynh An, lấy bút trong tay háo ra, điểm nhẹ chỗ giữa lông mày hắn, quỷ trong lòng ngươi, ta lấy đi. Diệp Khuynh An vẫn còn đang thất thần, Bạch Quỷ nhìn Diệp Khuynh Thành nói, nếu ngươi muốn mang hồn phách huynh trưởng của mình về, thì hãy nhân cơ hội này đi. Hả? Hồ Lộ ngớ người, chỉ thấy Diệp Khuynh Thành buông tay cô, bước nhanh về phía Diệp Khuynh An, luồng sáng màu vàng ngưng tụ trên tay hắn càng lúc càng chói mắt, gần như che phủ cả bóng hình hắn. Hồ Lộ cảm thấy hụt hẫng, cô vội vàng chạy theo, đưa tay vươn về phía trước chộp lấy hắn, nhưng lại nhào vào khoảng không. Cô ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự hoảng hốt và bối rối, cậu muốn rời đi ư? Diệp Khuynh Thành đang tập trung cao độ niệm chú, lại nghe thấy câu hỏi của Hồ Lộ, giật mình nhớ ra liền xoay người lại, Hồ Lộ ngốc. Đột nhiên Hồ Lộ quát tầm lên, ngốc cái đầu cậu ấy. Trước khi ra ngoài bà đây nấu một nồi cháo to, một mình tôi phải ăn mấy ngày mới hết. Diệp Khuynh Thành không ghét bỏ nàng như xưa, mà lại nhíu mày. Bóng hình hắn dần dần mờ nhạt giữa luồng sáng màu vàng, khuôn mặt giận dữ của Hồ Lộ dần mềm lại, khóe miệng nàng méo xệch, đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn, Diệp Khuynh Thành. Lần đầu tiên cô dịu dàng gọi hắn như thế. Dường như bất chấp tất cả, Diệp Khuynh Thành bỗng vươn tay ra, xuyên qua ánh sáng chói loa kia, chìa trước mặt Hồ Lộ, đi cùng ta sẽ cưới nàng. Hồ Lộ giật mình, sững sờ nhìn hắn, quên cả cử động. Nhanh lên. Nàng nhìn khuôn mặt hắn qua đôi mắt ngập nước, đột nhiên bật cười, cô che miệng lại, cười rạng rỡ, nước mắt tuôn rơi nhưng lại lui dần về phía sau. Từng bước cách Diệp Khuynh Thành càng lúc càng xa. Hắn cau mày còn cô lại nước nở nói, xin lỗi xin lỗi. Tôi còn chưa thích cậu đến mức ấy. Cô chưa thích hắn đến mức liều lĩnh bất chấp tất cả, vứt bỏ mọi thứ, bỏ mặc cha mẹ, bỏ rơi bạn bè họ hàng. Cô chưa yêu hắn sâu đậm đến thế cho nên chỉ có thể lùi bước. Hồ Lâu ngốc nghếch. Trong giọng nói của Diệp Khuynh Thành có sự dịu dàng khó tả, sau đó dần dần biến mất theo luồng sáng chói lọi kia, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Hồ Lộ. Cô che miệng, dựa vào tường, yếu ớt trượt xuống, giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người, không thể kìm được nữa, nước mắt tuôn xuống như mưa. Quỷ huynh, 7. Một tháng sau. Hồ Lộ đang nấu mì tôm, cô khẽ ngâm nga một bài hát, dường như tinh thần rất thoải mái. Đông nhiên một ngọn lửa quỷ dị từ trong bếp bùng lên, Hồ Lộ còn đang ngạc nhiên, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hồ Lông Đốc, mau lên, đại gia sắp chết vì đói rồi. Cô hít sâu một hơi, không dám tin xoay người nhìn sang, chỉ thấy người lù lù ngồi trên bàn ăn không phải Ôn Thần Diệp Khuynh Thành đó sao? Cậu sao cậu lại quay lại? Hừ, ta lỡ nói cưới nàng rồi, không lẽ bắt ta thành kẻ không vợ, còn nàng thành kẻ góa trông chắc? Hồ Lộ chỉnh lại sắc mặt hoảng hốt của mình xong, cô lau mồ hôi nói, không, cậu đi thêm thời gian nữa thì tôi cũng tìm cách lấy người khác thôi. Nàng dám. Cả đời này nàng phải hầu hạ đại gia đây nhá. Cậu vẫn đi đi thì hơn, hầu hạ cậu mệt lắm. Hứ, cô nàng khẩu xà tâm phật. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ửng vì khóc của Hồ Lộ, trong lòng ấm áp, vươn tay kéo nàng vào lòng. Thôi, ta là người tốt, miễn cưỡng cho phép nàng bằng vai phải lứa với ta vậy. Quỷ châm, 1. Hu hu hu. Tiếng trẻ con khóc váng khu núi hoang, dọa đám chim muông bay tán loạn. Ẩn nấp sau những gốc cây. Một con hổ đang há cái mõm khát máu nhìn chừng chừng về phía đứa trẻ mặc trang phục sáng sủa. Trong lúc nguy cấp, một hòn đá lớn nện thẳng vào đầu con hổ. Chuyện này thu hút sự chú ý của nó nhưng chưa đủ để nó sợ hãi. Con hổ trừng mắt qua gốc cây nhìn kẻ đã tấn công nó. Đó là một cô gái mảnh khảnh, áo trắng quần xanh, cô đứng ngược chiều ánh sáng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta khiếp đảm. Xéo đi. Cô gái quát khẽ, con hổ vừa nãy còn hùng hổ, bây giờ giống như bị đánh, kêu nghẹn ngào một tiếng, rồi cong đuôi chạy mất. Đứa bé sợ hãi, khóc không ngừng, cô gái đi tới trước mặt nó, ngồi xổm xuống, nàng lặng lẽ nhìn đứa bé hồi lâu, nghe nó khóc đến khàn cả giọng, nàng mới chần chừ đưa tay xoa đầu nó, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không hiểu sao ngón tay lại run run, ngoan nào, không khóc nữa. Dỗ dành như thế đương nhiên không có tác dụng, nàng nghĩ nghĩ một lát, lấy mấy miếng thịt khô trong túi áo ra, có đói không? Đứa bé ngửi thấy mùi thịt, lúc này mới nín dần, ánh mặt ngập nước ngơ ngác nhìn miếng thịt trong tay cô gái, thật tha gật đầu, đói ạ. Ăn đi. Đứa bé ngoan ngoãn ngồi dưới đất ăn thịt khô, cô lẳng lặng nhìn nó, ánh mắt ấm áp, nhà bé ở đâu? Sao lại ở đây một mình? Đứa bé vừa nhai thịt, vừa nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nhỏ nhẹ đáp, Hiền Vương Phủ. Bà nội đi dâng hương. Chùa trên núi. Bé đuổi theo con bướm, bay bay rồi ra đây. Bé con nói năng lộn xộn, nhưng cũng không khó hiểu. Cô gái nao lòng, ánh mắt dừng lại trên khóa trường mệnh đeo trước ngực bé, chính là con trai độc nhất của Hiền Vương gia. Cô gái cười khổ, không ngờ kiếp này hắn lại đầu thai vào hoàng tộc. Ta đưa bé về nhé. Đứa bé mệt mỏi, cáu kỉnh không chịu đi, nàng nhìn nó một lát, cuối cùng thở dài một tiếng ngồi xổm xuống. Ta con bé. Nàng cứu tiểu thế tử mất tích 2 ngày trở về, Hiền Vương gia hứa hẹn sẽ thành toàn một mong muốn của nàng. Nàng nói, dân nữ tên là Thanh Truy, vì muốn tìm phu quân nên mới vào kinh. Hiện giờ không nơi dung thân ở kinh thành, không biết vương gia có thể cho dân nữ ở tạm trong phủ một thời gian được không? Lời thỉnh cầu rất hợp lý nên Hiền Vương gia nhanh chóng đồng ý. Từ sau khi Thanh Truy ở lại vương phủ, tiểu thế tử Văn Cảnh thường xuyên đến tìm nàng, đặc biệt thân thiết. Đứa bé này chưa bao giờ bám người khác như thế, mọi người trong vương phủ vô cùng ngạc nhiên. Mà càng khiến mọi người kinh ngạc hơn, chính là 3 tháng sau, khi tiểu thế tử đọc một bài thơ cho phụ thân nghe, Hiền Vương gia rất kinh ngạc và vui mừng, vội vã hỏi bé là ai dạy bé. Đứa bé chắp tay sau ngông bắt chước dáng vẻ của văn nhân nho nhã nói, thưa phụ vương, là Thanh Truy dạy con, cô ấy dạy con rất nhiều điều, nhưng cô ấy nói sau này con sẽ có thầy giáo khác, lúc đó cô ấy sẽ không dạy con nữa. Phụ vương, có thể để Thanh Truy dạy con học được không, cô ấy dạy dễ hiểu lắm. Có thể làm một bài thơ hay như vậy, đương nhiên trình độ dạy học rất tốt, Hiền Vương gia vớt râu, gật đầu đồng ý. Được phụ thân chấp thuận, dáng vẻ bắt chước người lớn của Văn Cảnh nhanh chóng biến mất, bé hào hứng ôm chầm lấy phụ thân, rồi vừa cười vừa hớn hở chạy ra ngoài, Thanh Truy. Thanh Truy, cô phải làm sư phụ của ta rồi. Hiền Vương gia lắc đầu cười, thằng nhóc này, có phải đòi lấy vợ đâu mà vui vẻ đến thế. Văn Cảnh vừa chạy vừa vui mừng hét lớn thẳng đến khi chạy tới vườn đảo nơi Thanh Truy cư ngụ. Nó nhào vào lòng nàng, cọ cọ hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn nàng. Thanh Truy cười nhẹ, vậy hôm nay coi như bé bái ta làm thầy, đã là học trò của ta, thì sẽ có một pháp danh. Văn Cảnh quệt miệng, thắc mắc, không phải chỉ có hòa thượng mới có pháp danh hay sao? Thanh Truy trừng mắt nhìn bé, im lặng hồi lâu mới nói, vậy chúng ta gọi nó là đạo hiệu đi. Không phải đạo sĩ mới có đạo hiệu hay sao? Văn Cảnh liếc mắt nhìn Thanh Truy, cười khanh khách đứng dậy, Thanh Truy nói thế nào thì là thế ấy. Thanh Truy xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói, gọi là Diệp Khuynh An có được không? Nàng đệ thấp giọng nói, mơ hồ mang theo sự lo lắng, giống như bóng tôi âm u khuất sau ánh mặt trời, ngủ đông dưới đáy lòng nàng, không thể vứt bỏ, sau khi ta làm sư phụ của bé, sẽ gọi bé là Diệp Khuynh An nhé. Văn Cảnh không hiểu gì, chỉ cười rạng rỡ đồng ý, được. Quỳ Trâm, 2. Cảnh xuân tươi đẹp, gió mát thoảng qua, lướt qua những đóa hoa đào đỏ tươi, đưa chúng bay theo gió, rơi xuống bàn cờ, một quân cờ trắng nhẹ nhàng chặn nó lại. Cô gái cười nhẹ, Khuynh An, con thua rồi. Thiếu niên ngồi đối diện nàng khoảng 15-16 tuổi, hắn thả quân cờ đèn xuống, thở dài, kỳ nghệ của Thanh Truy đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, ai có thể thắng người được chứ? Thanh Truy lắc đầu, có một người, ta chưa từng thắng chàng được một lần. Ai có bản lĩnh cao đến vậy? Thanh Truy im lặng, khóe môi hơi cong lên, phu quân của ta. Đang cầm chén trà trong tay, Diệp Khuynh An cứng người, túi mắt xuống, thản nhiên nói, thứa nhỏ có nghe nói vì muốn tìm phu quân nên Thanh Truy mới vào kinh thành, người tìm đã bao nhiêu năm rồi? Đã lâu như vậy, trong lòng vẫn cố chấp đến thế ư? Tìm bao lâu? Ta cũng quên rồi, đã lâu lắm rồi không thấy chàng. Đến nỗi cố chấp. Thanh Truy nhìn những cánh đào rơi trong viện, nhẹ nhàng nói, không phải là cố chấp mà vì chàng đáng được như vậy. Nước chè xanh không cẩn thận tràn ra khỏi ly, Diệp Khuynh An vội đứng lên, Thanh Truy cũng kinh ngạc, theo bản năng cầm khăn tay định lau cho hắn, nhưng hắn lại bất ngờ lùi về phía sau 2 bước, hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ điềm tĩnh nói, không sao, nước trà ấm ấm thôi, ta về phòng thay đồ trước. Nói xong, xoay người rời đi, bước chân vội vã. Đêm đó, lần đầu tiên Diệp Khuynh An đồng ý với Phương Tiểu Hầu gia đi đến nơi phong hoa tuyết nguyệt trong truyền thuyết. Uống 3 ly rượu thiệu hưng, cả thế giới đều trao đảo, Phương Tiểu Hầu gia tốt bụng đưa hắn tới một căn phòng, một cô gái áo trắng ở sẵn bên trong dịu hiền đi ra đỡ hắn lên giường. Cả thế giới của hắn không ngừng xoay tròn, chỉ có tiếng một người con gái trong trẻo nhưng dịu dàng luôn vang vọng bên tai hắn, Khuynh An, Khuynh An. Dường như cái tên này có ma lực khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, khiến khuôn mặt lạnh nhạt của cô gái ấy cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Y phục trên người hắn bị người ta từ từ cởi ra, người trước mắt dường như trùng hợp với người hắn đang nghĩ, nàng gọi tên hắn, vuốt ve ngực hắn, tuổi trẻ sung sức, phần thân dưới nhanh chóng nóng rực. Thanh Truy, sư phụ của hắn, đột nhiên bừng tỉnh. Diệp Khuynh An nhanh chóng tránh xa cô gái nằm dưới kia, chống tay ngồi dậy. Công tử. Giọng nói mềm mại vang lên phía sau hắn. Diệp Khuynh An nhắm nghiền mắt lại, không phải Thanh Truy, không ai có thể thay thế được. Phần thân dưới nóng rực đau đớn khiến nhớ nhung thầm kín trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng. Diệp Khuynh Anh âm thầm nghiến răng, dù biết nàng lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, là sư phụ của hắn, dù biết nàng đã gả cho người khác, cũng như nghe thấy không biết bao người xì xầm vì sao dung mạo của nàng chưa bao giờ thay đổi, nghi ngờ nàng là yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn vẫn có mong muốn đại nghịch bất đạo như thế. Hắn đóng cúc áo, đẩy cửa rời đi. Cả đêm ấy, hắn ngồi một mình trên nóc thanh lâu, nhìn chằm chằm những ngôi sao trên bầu trời. Quỷ Trâm, 3. Hôm sau hồi phủ, cả nhà đang ngồi trong đại sảnh, nhưng Thanh Truy chỉ lặng lặng uống trà, như không nhìn thấy hắn. Con ta cũng đã lớn rồi, nhưng còn chưa đến tuổi nạp phi nạp tiếp, trước tiên cứ tìm một nha đầu thông phòng đi. Hiền Vương Phi dịu dàng nói, Hiền Vương gia liền đồng ý, lại nghiêm khắc nói với Diệp Khuynh An, sau này, không được phép đi tới những nơi như thế, con thích tiểu người nào chẳng có, không cần phải trà trộn trốn phong trần. Diệp Khuynh An liếc mắt nhìn Thanh Truy, thấy nàng vẫn bình thản uống trà, hắn túi mắt, siết chặt nắm tay. Người hắn muốn chính là người hắn vĩnh viễn không thể có được. Con đã biết. Vương Phi ban thưởng đại nha hoàn bên cạnh mình cho hắn làm nha hoàn thông phòng. Đêm đầu tiên họ chung phòng, Thanh Truy uống rượu say mềm trong vườn đảo. Chọn đời bình an, một kiếp tiên bình. Thanh Truy dựa vào bàn đá trong viện, bầu rượu đã vơi phấn nữa, nàng thất thần cười, chàng thích là được, cả đời này, ta dõi theo chàng. Nhìn thấy chàng là đủ rồi. Thanh Truy. Dường như lúc đó có người kéo nàng, trong giọng nói có phần trách cứ, sao lại uống nhiều như vậy? Nhiều ư? Hình như hơi nhiều thật, lâu rồi ta không uống nhiều đến thế. Khuynh An. Nàng mơ mơ màng màng ôm cổ chàng trai, tiếng gọi mềm mại dễ nghe khiến thai hắn đỏ bừng. Ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Không về. Hiếm khi nàng mới có cơ hội làm nũng hắn, nàng cọ cọ vào vai hắn nói, trước hoa rơi trăng, rượu ngon người đẹp, Diệp Khuynh An. Chàng hôn ta đi. Diệp Khuynh An hoảng hốt, Thanh. Thanh Truy, nàng say rồi. Không, ta luôn tỉnh táo. Nàng nói. Tỉnh táo nhìn năm tháng trôi dần, tình người biến đổi, tỉnh táo nhớ từng chuyện một, chưa bao giờ quên. Khuynh An, chàng có biết, ta tìm chàng bao lâu rồi không? Diệp Khuynh An nao lòng, sắc mặt mở mịt. Tìm kiếm lâu đến mức gần như tuyệt vọng. Thanh Truy ngừng một lát, ánh mắt lướt qua bờ vai hắn, hốc mắt ẩm ướt, nhưng dù tuyệt vọng đến đâu. Cũng không ngăn cản ta tìm chàng. Hóa ra, hồi ức đáng sợ như vậy thật đáng buồn. Diệp Khuynh An ngơ ngác rồi sửng sốt, hồi lâu mới khàn giọng hỏi, Diệp Khuynh An là ai? Thanh Truy vùi đầu vào vai hắn, cười khẽ, phu quân của ta. Đêm xuân gió lạnh, len qua từng ngón tay từng sợi tóc hắn. Hóa ra mỗi lần nàng gọi tên hắn, là gọi người khác. Dịu dàng như thế, không phải là vì hắn. Lúc Thanh Truy tỉnh dậy thấy Diệp Khuynh An trầm ngâm ngồi bên mép giường nàng hơi bất ngờ. Rồi lại cười nói, Khuynh An, con lớn rồi, không thể tùy tiện như lúc nhỏ nữa. Nàng đang gọi ai thế? Nhìn thấy Thanh Truy giật mình, vẻ mặt sững sờ, Diệp Khuynh An khàn giọng nói, Diệp Khuynh An, cái tên này, nàng muốn gọi ai? Thanh Truy ngồi dậy, bình tĩnh nhìn hắn, không hoảng không giận, giống như nói chuyện thông thường, con chứ ai, Diệp Khuynh An, chính là gọi con đó. Giống như đã nhẫn mại đến cực điểm, hắn đứng phát dậy, nổi giận xé rách tấm rèm cạnh giường, trong tiếng hỗn loạn vang lên tiếng gầm của hắn. Nói láo. Hắn giống như con hổ bị xâm phạm lãnh địa, hung hăng chân mắt, nàng nhớ hắn, tìm hắn, nếu đã để ý hắn như vậy vì sao còn dừng bước ở lại Hiền Vương Phủ. Ta giống người kia làm ư, từ nhỏ đã giống ư. Ha ha. Thanh Truy, niệm ai biết bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt nàng không phải là ta, cũng không phải là hắn, nàng chỉ nhìn thấy nàng, thấy hồi ức ích kỷ của nàng mà thôi. Sắc mặt Thanh Truy trắng bệnh. Không cho nàng cơ hội mở miệng, Diệp Khuynh An nói, Thanh Truy, sư phụ. Hôm nay người hay rời khỏi đây, rời khỏi Hiền Vương Phủ. Ta không cần người dạy học nữa. Khuynh An. Hắn lớn tiếng cắt ngang lời nàng, ta tên là Văn Cảnh, là thế tử của Hiền Vương gia, cả cuộc đời không biết gì tới tên Diệp Khuynh An, cũng không quen Thanh Truy. Quỳ Trâm, 4. 3 tháng sau khi Thanh Truy rời khỏi Vương Phủ, Hiền Vương gia bị kẻ gian hãm hại, hơn 111 người trong Hiền Vương Phủ bị tuyên án xử trảm, bao gồm cả Hiền Vương Phi và thế tử. Quỳ gối trên pháp trường. Diệp Khuynh An nhìn bầu trời bao la, đầu óc trống trải, không yêu không hận, chỉ còn lại sự sợ hãi trước cái chết, sợ hãi đến tê dại. Quan giám trảm hạ lệnh một tiếng, đầu của những người hắn quen liên tiếp rơi xuống, máu chảy đầm địa, những đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm. Bên cạnh hắn là mẫu phi luôn kiên cường dịu dàng, giờ phút nãy cũng không kiềm chế được, khóc thất thanh, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đầu mẫu thân rơi xuống. Sau đó, đến lượt hắn. Trên lưới đao của đao phủ vẫn còn vương máu nóng hổi, qua và táo chạm vào cổ hắn. cảm giác ấm áp khiến hắn nhớ lại nhiều năm về trước, buổi hoàng hôn hôm ấy, hắn suýt nữa chết trong miệng hổ, chính là cô gái kia đã cứu hắn. Dịu dàng xoa đầu hắn, dỗ dành, ngoan nào, đừng khóc nữa. Hồi đó, trước mắt hắn, nàng dịu dàng như nước, rồi giống như nước chảy đá mòn, bao nhiêu năm trôi qua, khắc vào trong lòng hắn, để lại chất độc hao mòn, khoét không được, ném không xong, dù chết cũng không thể quên. Chỉ khi nào rơi vào hoàn cảnh sợ hãi nhất, người ta mới nảy sinh cảm giác muốn ỷ vào người khác. Diệp Khuynh An cười khẽ một tiếng, cũng chính vào thời khắc này đột ngột rơi lệ. Thanh Truy, Thanh Truy. Hóa ra ta thích nàng nhiều đến thế. Chém. Đại đao trong tay đao phủ loang loáng vung lên. Kẻ nào dám, đột nhiên một cục đá ném thẳng vào cây đao kia, khiến cây đao bật ra khỏi tay người đàn ông cao lớn. Giọng nói lạnh lẽo khiến người người khiếp sợ, vọng vào tai mọi người. Diệp Khuynh An mở choàng mắt ra, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm cô gái đang chậm rãi bước vào pháp trường. Nàng đi không nhanh không chậm, bước đi vững vàng khiến người ta sợ hãi trước khí thế của nàng, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Diệp Khuynh An chưa bao giờ trông thấy Thanh Truy như vậy, rồi đột nhiên cảm nhận được, quả thật Thanh Truy nên có khí thế như vậy. Yêu nữ phương nào? Dám ngông cuồng đến cướp pháp trường, mau bắt trả lại cho ta. Quan giám trạm tức giận hét lớn, đổi lấy vài tiếng cười lạnh của Thanh Truy. Nàng cười một lát, rồi nghiêm mặt lại, dù ở cách nàng xa đến thế nhưng Diệp Khuynh An vẫn cảm nhận được khí thế trầm trọng, khiến người ta không thể thở nổi. Có bản lĩnh thì lên hết cả đi. Yêu yêu quái. Thanh Truy tiến tới một bước, quan binh lùi lại một bước, nơi nàng bước đến, không ai dám đứng gần nàng một trượng. Trong ánh mắt chăm chú của mấy ngàn binh lính, giống như đứng giữa pháp trường không một bóng người, nàng đứng bên cạnh Diệp Khuynh An. Đao phủ không biết đã chạy đến nơi nào, Thanh Truy ngồi xổm xuống, vuốt ve những sợi tóc bay toán loạn của Khuynh An, giống như lần đầu tiên gặp gỡ, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, ta đây rồi. Dịu dàng, bình tĩnh mà tràn đầy sức mạnh. Lúc này hắn không hiểu, giờ mới từ từ hiểu ra, sức mạnh ẩn giấu trong lời nàng chính là nguồn động lực lớn lao đối với hắn. Chàng trai sợ hãi đến tê dại khi ấy giống như được cởi bỏ phong ấn, giải tỏa băng hàn, dần dần khôi phục cảm giác, sợ hãi, tuyệt vọng, muốn sống sót, rốt cuộc hóa thành nước mắt không thể đè nén, nước mắt tuôn rơi, giữa pháp trường, hắn khóc giống lên. Trong màn mưa nước mắt, Thanh Truy lại trở thành người duy nhất Diệp Khuynh An có thể ỷ lại. Để mặc hắn chút hết cảm xúc, Thanh Truy đứng dậy, cắt một đám tóc đen của hắn, thả vào trong gió, nàng cao giọng nói với quan giám trạm, Hiền Vương Thế Tử Văn Cảnh đã chết. Nàng dùng tóc thay đầu, cứ thế tuyên phán. Quan giám trạm tắc phong quan Liêu ôm chặt ngực thở nặng nề. Thanh Truy không để ý tới hắn, túi người xuống cắt dây thừng trói Diệp Khuynh An ra, vừa nói, từ nay về sau, ngươi chỉ làm đồ đệ của ta, gọi là Diệp Khuynh An được không? Diệp Khuynh An dần dần khống chế được cảm xúc, khàn giọng nói, ta không phải là Diệp Khuynh An. Là Diệp Khuynh An. Hắn lăng lẽ hồi lâu, ủ rũ túi đầu nói, Thanh Truy, nàng điên rồi. Điên cuồng tưởng nhớ người kia, không phân biệt thật giả, không phân biệt đúng sai. Nàng đỡ hắn đứng dậy, thản nhiên nói, ta vẫn luôn tỉnh táo. Quỳ Trâm, Nam. Còn không thể trông đợi gì vào triều đình và giang hồ nữa, sau này, theo ta ẩn cư trong núi rừng đi. Ta sẽ che chở cho con. Diệp Khuynh An mở choáng mắt, ánh trăng cô liêu từ ngoài cửa sổ dọi vào, tiếng dế kêu giả dích. Hắn ôm đầu ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt nhớ lại cảnh 7 năm trước, Hiền Vương phủ bị tịch thu tài sản, tất cả mọi người đều bị xử trảm. Đêm hôm khuya khoát, mỗi lần giấc ngộng quay về đều khiến tim hắn đập nhanh dữ dội. Khu, khu khu. Hắn nghe thấy tiếng ho khan nặng nề từ trong phòng Thanh Truy vọng sang, xen lẫn còn có tiếng nôn mưa. Diệp Khuynh An giật mình, vội mặc áo khoác đẩy cửa bước ra ngoài. 7 năm trước Thanh Truy đưa hắn bình an rời khỏi pháp trường đến sống ở trên núi Côn Ô, thân thể nàng yếu mềm, thường xuyên bị ho khan nhưng chưa bao giờ ho nghiêm trọng đến thế. Diệp Khuynh An nhíu mày, đứng trước cửa phòng nàng, hắn do dự hồi lâu mới gõ cửa. Sư phụ. Suốt 7 năm qua, hắn chưa từng gọi tên nàng, giống như muốn dùng cách xưng hô này nhắc cho nàng nhớ cũng như nhắc nhở chính mình, bọn họ đều có thân phận riêng biệt. Trong phòng nhanh chóng tĩnh lặng, một lát sau mới vọng ra giọng nói khàn khàn, vào đi. Hắn đẩy cửa bước vào. Thấy Thanh Truy đang khoác áo khoác ngồi bên cạnh bạn, nàng cầm chén trà trong tay, thản nhiên nhìn hắn, sao thế? 17 năm trôi qua, 5 tháng khiến Diệp Khuynh An từ một đứa bé con chuyển mình thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, nhưng không hề lưu lại dấu vết trên người Thanh Truy, nàng giống như tiên nhân trong truyền thuyết, trường sinh bất lão, vĩnh viễn không bị tổn hại bởi thời gian. Ánh mắt Diệp Khuynh An lướt nhanh qua người nàng, sau đó cúi mắt xuống, ta nghe thấy người hò gây gắt quá. Không sao, tại nửa đêm uống trà, bị sặc đó mà. Nàng thản nhiên nói, không cần lo lắng, ta không sao. Đi ngủ đi. Diệp Khuynh An nghe thấy giọng của nàng khàn hơn bình thường, giống như thật sự chỉ bị sặc nước. Hắn không hỏi thêm nữa, gật gật đầu. trong khoảnh khắc khép cánh cửa lại, Diệp Khuynh An liếc mắt nhìn thấy vạt áo Thanh Truy bung thong dưới đất, trên đó nhuộm một màu u tối, trong bóng đêm không thể nhìn rõ ràng nhưng cũng có thể đoán ra. Đó là máu. Hắn run rẩy, ngẩng phát đầu nhìn về phía Thanh Truy. Nàng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống trà. Những câu nói cứ trào lên trong cổ Diệp Khuynh An, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cánh cửa lặng lẽ đóng lại. Thanh Truy thở phào một hơi, cởi áo khoác, ánh trăng xuyên qua cửa sổ vào phòng soi rõ khoảng lớn đỏ sẫm trên vạt áo nàng, những vết máu dưới đất cũng nổi bật rõ ràng. Mùi máu tanh quần quận trong cổ cuối cùng đã bị nước trà ép xuống, dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy đầu ngón tay mình đã chuyển màu xanh đen, buồn bã cười khổ. Thân thể này còn có thể chống chọi được bao lâu nữa, còn có thể ở bên cạnh Khuynh An đi đến cuối đời nữa không? Hôm sau, mới sáng sớm Thanh Truy đã ra ngoài, ngẩn người nhìn chuông bạc treo trước cửa viện. Hôm nay trong rừng không có gió, nhưng chuông gió kia vẫn lắc lư phát ra tiếng đinh đinh đang đang réo rắt. Diệp Khuynh An ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi, Thanh Truy đã nói, bình rượu chôn dưới gốc cây quế cũng đã đến lúc dùng rồi, Khuynh An, con thay ta xuống núi mau đồ ăn về. Hôm nay người quen cũ của ta tới chơi. Nụ cười trên mặt nàng đã tràn ngập hoài niệm và nỗi đau xót mơ hồ, khiến lòng Diệp Khuynh An nhói đau, không biết là người quen thế nào lại có thể khiến nàng mong nhớ đến vậy. Vâng, thưa sư phụ. Mặc dù tò mò đến đâu, khi nói ra hai chữ sư phụ tất cả đều hóa thành im lặng. Hắn không thể hỏi, cũng không nên hỏi. Người này là sư phụ của hắn, cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, không hơn. Quỳ Trâm, 6. Sau khi Diệp Khuynh An xuống núi, Thanh Truy ngồi xuống bàn đá bên dưới gốc cây quế, tự mình rót rượu. Chỉ mới uống một lát, nàng đã nghe thấy tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên. Thanh Truy rót cho người kia một chén rượu, đặt trên bàn đá, sư tỷ, xa cách hơn 100 năm, tỷ vẫn khỏe chứ? Ta tên là Bạch Quỷ, đã không còn là sư tỷ của ngươi. Đôi giàu màu xanh dừng bước trước mặt nàng, người đó không đón chén rượu trong tay nàng, ngược lại giọng nói rất lạnh lùng, vì sao không nhập luân hồi? Chấp niệm trong lòng muội quá nặng, không thể từ bỏ. Ngươi đang áy náy ư? Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi, vì 100 năm trước cùng 8 đạo sĩ khác giết chết Diệp Khuynh An ư? Thanh Truy lặng lẽ uống cạn chén rượu thơm ngào ngạt, im lặng không đáp. Thanh Truy, năm đó Diệp Khuynh An muốn mở bộ thiên trận mong có được sức mạnh giết thần, không phải ngươi thì cũng sẽ có những người khác ra tay giết hắn. Bạch Quỷ đáp. 8 vị đạo sĩ kia đã đánh tan hồn phách của hắn, khiến hồn hắn lưu lạc dị giới, ngươi cũng ra sức kéo 3 hồn 7 vía của hắn trở về, duy chỉ còn chủ hồn lạc sang thế giới khác, ta cũng đã đáp ứng nguyện vọng của ngươi, dẫn cô hồn kia trở về, hắn đã đầu thai làm người rồi, vì sao ngươi không chịu từ bỏ? Thanh Truy lặng lẽ hồi lâu, khẽ thở dài, sư tỷ, không phải muội ấy nấy, muội chỉ không yên tâm, không nhìn thấy chàng sống tốt, muội không yên tâm được. Nghe nàng nói như vậy, Bạch Quỷ không khuyên nữa, khẽ thở dài, thân thể ngươi sớm đã bị ngọn lửa của ta thiêu đốt, thân thể này là thế nào đây? Mất một ít công sức, dùng đất sét đắp vào ấy mà. Bạch Quỷ ngẩn ra, lắc đầu nói, quá liều lĩnh. Hiện giờ thân thể của Thanh Truy chỉ còn là một cô hồn trôi giạt dưới cõi trần, chỉ dùng hồn phách mà có thể tạo ra thân thể. Không cần nàng nói ra, Bạch Quỷ cũng biết chuyện đó khó khăn đến nhường nào. Nhưng dù sao đất sét cũng là vật chết, không có máu thịt để linh hồn dựa vào, Thanh Truy còn có thể lưu lại trần gian này bao lâu nữa? Thanh Truy cúi đầu nhìn đầu ngón tay xanh đen của mình, cười cười, làm liều thì cũng làm rồi, có thể đổi lấy 10 năm vui vẻ, như thế muội cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng nhìn đôi mắt hờ hững của Bạch Quỷ nói, muội thường xuyên suy nghĩ, nếu 100 năm trước, muội thuận theo thiên mệnh, đầu thai sang kiếp khác, không còn ký ức của kiếp này thì sẽ không cố chấp như thế với Diệp Khuynh An, buông tay có lẽ cũng rất tốt. Nhưng, nếu trong trí nhớ của Thanh Truy không tồn tại Diệp Khuynh An, hai người dẫu có đi lướt qua nhau cũng là người xa lạ, chỉ nghĩ đến đó muội cũng cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, chàng đã quên ta, nếu cả muội cũng quên chàng, thế gian này chẳng còn ai từng nhớ Thanh Truy yêu Diệp Khuynh An. Muội không nỡ, cũng không bỏ nổi. Sư tỷ, tâm tình như vậy, tỷ phải hiểu hơn ai khác mới đúng. Bạch Quỷ lặng lẽ túi mắt, nàng lấy một chiếc châm ngọc bích từ trong tay áo ra, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như ban đầu nói, hôm nay ta tới, là vì muốn trả ngươi vật này. Lúc ở dị giới ta tìm được hồn phách của Diệp Khuynh An thì hắn cũng không chịu nhập luân hồi. Thứ này hắn cũng không mang theo. Cây châm đó là vật trước kia Diệp Khuynh An tặng nàng, dùng tâm huyết tạo nên, vật thể xanh biếc, chính là chiếc châm ngọc bích trong tay Bạch Quỷ, hốc mắt nàng đỏ lên. Nàng cố chấp từ kiềm chế tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng, khàn khàn nói, sư tỷ, muội biết hiện giờ tỷ đã không phải người thường, tỷ có thể nói cho muội biết, muội còn có thể tồn tại bao lâu nữa? Lâu thì 1 tháng, nhanh thì 10 ngày. Phịch tiếng đồ rơi xuống đất, Thanh Truy quay đầu nhìn thấy Diệp Khuynh An sững sờ đứng trước cửa viện, hắn hoảng hốt trợn mắt, nhìn nàng chằm chằm. Sự thật kinh hoàng trước mắt. Quỷ Trâm, 7. Từ ngày Bạch Quỷ cho biết thời gian của Thanh Truy không còn bao lâu nữa, Diệp Khuynh An thường xuyên trông thấy nàng ngẩn người, đêm ngủ không sâu, hễ cứ nghe thấy tiếng ho khan từ phòng nàng vọng ra hắn cũng đều không thể nào ngủ tiếp. Thanh Truy ho cả một đêm, hắn cũng nằm mở mắt ngây người cả một đêm. Cho đến một ngày, Thanh Truy đè nẻ tiếng ho từ suốt lúc đêm khuya đến tận khi mặt trời lặn, Diệp Khuynh An bị dậy vào cả đêm đã quyết định vứt bỏ mọi thứ, sư phụ, ân nhân đều bị hắn đạp nát dưới chân. Hắn thô lỗ đẩy cửa phòng nàng, thấy nàng đang ngồi trước bàn trang điểm. Nàng nhìn hắn qua tấm gương đồng, Khuynh An, hôm nay ta phải đi xuống núi một chuyến. Bàn tay đang siết chặt của hắn thả lỏng, khàn giọng hỏi, nàng cảm thấy không thoải mái chỗ nào. Ta rất khỏe, nhưng mà hết xong rồi. Nàng cảm thấy đau ở đâu? Đã lâu rồi hắn không giận dữ như vậy, hầm hầm nhìn nàng. Nếu nàng bị bệnh, ta sẽ cùng nàng đi khám bệnh. Nếu nàng muốn uống thuốc, ta sẽ sắc thuốc cho nàng. Nàng không khỏe ở đâu, nàng phải nói ra thì ta mới biết. Rốt cuộc Thanh Truy cũng chịu quay đầu lại nhìn hắn, không có lớp phấn phủ che khuôn mặt tái xanh. Nàng cầm cây châm ngọc bích trên bàn, chậm rãi đi về phía hắn. Nàng đứng trước mặt hắn, giúp hắn sửa lại vạt áo, lại tỉ mẩn quan sát gương mặt hắn. Khuynh An, chàng không biết đâu, được như ngày hôm nay, đối với ta đã quá đủ hạnh phúc rồi. Khoảng cách gần như thế càng khiến Diệp Khuynh An thấy rõ nàng tiểu tụy nhường nào, trong lòng đau đớn, trái tim như bị trói chặt, ta không biết, bởi vì cho đến bây giờ nàng chưa từng nói cho ta biết. Thanh Truy khẽ cười, nàng chậm rãi cài cây châm ngọc bích kia lên búi tóc của hắn, thoáng một cái mà chàng đã 20, nhưng ta đã quên chưa làm lễ trưởng thành cho chàng. Khuynh An có trách ta không? Hắn không đáp, Thanh Truy cài châm ngay ngắn xong, lại nói, chàng muốn biết điều gì, chờ ta xuống núi mua son về sẽ kể hết cho chàng nghe nhé. Ánh mắt Diệp Khuynh An sáng ngời, đôi mắt Thanh Truy nheo lại, nàng hơi dướn mình về phía trước, áp sát vào ngực hắn, nàng vòng tay qua hông ôm chặt hắn. Hắn đờ người ra, lung tung trước hành động thân mật của nàng đến quên cả chống cự. Gương mặt nàng dịu dàng cọ cọ vào lồng ngực hắn, Khuynh An, chàng cũng không biết thật ra ta cũng rất hay ỷ lại vào chàng. Hắn ngẩn người, trong lòng chua xót, người nàng ỷ lại chính là phu quân Diệp Khuynh An của nàng, mà Diệp Khuynh An đang được nàng ôm lại là kẻ đáng xấu hổ chỉ biết dựa vào nàng. Ta xuống núi, chàng phải tự lo liệu cho bản thân chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta trở lại nhé. Nàng phất tay áo, tạm biệt Diệp Khuynh An. Sau khi quay đầu, đôi mắt nàng đỏ lên. Hắn không biết, chiếc châm ngọc bích kia chính là do kiếp trước của hắn dùng máu trong tim ngưng tụ mà thành, chứa đựng phép màu lớn lao, có thể giúp hắn lấy lại ký ức và sức mạnh kiếp trước. Lúc đó, hắn sẽ trở lại là Huyết Lang Vương Diệp Khuynh An, cũng chính là người bị Thanh Truy giết chết. Nàng không dám đối mặt với một Diệp Khuynh An đã khôi phục trí nhớ, nàng sợ nhìn thấy sự oán giận và căm hờn trong mắt hắn. Quỷ châm, 8. Cầm sợi dây đỏ buộc hộp phấn son trong tay, đi từ sáng sớm đến gần trưa Thanh Truy tới chậm rãi đi về tiểu viện trên núi. Đẩy cửa viện, trong viện yên tĩnh đáng sợ, nàng nhanh chóng ngửi thấy luồng hơi thở quen thuộc. Nàng cười khổ, rốt cuộc yêu lực của Huyết Lang Vương đã trở lại, dọa đám động vật xung quanh chạy mất. Cuối cùng Diệp Khuynh An cũng đã nhớ lại kiếp trước. Nàng quay đầu, thấy hắn đứng khoanh tay bên cạnh cây quế, hắn nhắm hai mắt, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Khuynh An. Nàng cong môi, ép nó nở ra một nụ cười, ta đã về rồi đây. Nghe vậy, Diệp Khuynh An mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nàng, con ngươi đã không còn màu đen trong trẻo khi xưa mà đã biến thành màu đỏ như máu, tươi đẹp khác thường, Thanh Truy. Sư phụ, ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào? Hắn nói rất bình tĩnh nhưng nàng có thể nghe ra hắn đang rất tức giận, lửa giận bốc tới tận trời. Nàng cúi mắt, ầm thầm cười khổ. Hơn 10 năm làm bạn, thật khiến người ta cảm động. Diệp Khuynh An cười lạnh, từ từ đi đến bên cạnh nàng, nhưng sư phụ à, chẳng lẽ ngươi đã quên kiếp trước, ngươi đã đâm vào ta ba kiếm đoạn tuyệt. Hắn cầm tay nàng, đặt trước ngực trái. Ở đây, một kiếm đâm xuyên tim. Đầu ngón tay nàng run lẩy bẩy. Sau khi giết ta rồi, ngươi có sống thanh thản không? Thanh Truy kiềm mùi máu tanh đang cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, khó khăn nói, Khuynh An, nếu cho ta cơ hội lựa chọn, ta vẫn sẽ ra tay với chàng. Bởi vì chỉ cần khởi động bộ thiên trận, thu được sức mạnh giết thần thì Diệp Khuynh An sẽ trở thành mối nguy hại cho muôn dân. Ta, dù ta có tình cảm với chàng, nhưng không thể để mặc chàng muốn làm gì thì làm. Ha ha ha. Hắn buông tay nàng, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười buồn bã. Được lắm. Khá khen cho một người có tấm lòng bao dung cho cả thiên hạ. Thanh Truy, nếu ta nói cho ngươi biết, chìa khóa mở bộ thiên trận chính là chiếc châm ngọc bích ta đưa cho ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Thanh Truy ngẩn người. Ta đã giao tất cả mọi thứ cho ngươi. Hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Thanh Truy, là ngươi không chịu tin ta. Nói xong, hắn cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, phất tay háo một cái, một luồng gió lớn nổi lên, trong nháy mắt Diệp Khuynh An đã biến mất không còn trông thấy bóng dáng. Hộp son rơi xuống đất, bột son vương dưới đất đỏ chót, Thanh Truy giật mình hoàn hồn, túi người ngồi xổm xuống, nàng nuốt chiếc hộp hồi lâu, cuối cùng yếu ớt ngồi bệt dưới đất. Diệp Khuynh An sẽ mãi mãi không quay lại, nàng bôi son cho ai ngắm chứ, dù nàng có sợ hãi cũng không ai lo lắng, nàng còn có thể vì ai mà gượng cười. Đầu ngón tay xanh đen run rẩy, nàng ôm mặt, nước mắt chảy xuống len qua khe hở của bàn tay. Tiếng khóc không âm thanh mà thê lương đến thế. Điều may mắn duy nhất chính là khi nàng hồn bay phách tán sẽ chỉ có mình nàng sợ hãi, mình nàng đau lòng mà thôi. Quỳ Châm, 9. Thanh Truy ở một mình trong tiểu viện mấy ngày. Mấy ngày này, nàng thường nửa mê nửa tỉnh, trong mơ toàn là hình ảnh của quá khứ. Nàng mơ thấy cách đây không lâu Diệp Khuynh An nắm tay nàng, dịu dàng nói với nàng, Thanh Truy, Thanh Truy, ta thật sự thích nàng. Hoặc sẽ mơ thấy kiếp trước Diệp Khuynh An cùng nàng ngắm tuyết rơi trên núi, lập lời thề vĩnh viễn bên nhau. Mà hình ảnh nàng nhớ nhiều nhất, chính là lúc nàng tận tay đâm kiếm vào thân thể hắn, ánh mắt hắn đau đớn xen lẫn kinh ngạc, lúc đau thương, lúc giận dữ nói, Thanh Truy, là ngươi không chịu tin ta. Mỗi khi giật mình bừng tỉnh giữa cơn mơ, nàng đều toát mồ hôi lạnh. Hốt hoảng trải qua vài ngày, đến ngày kia tinh thần nàng khá hơn một chút, có thể xuống giường đi lại, còn lấy bình rượu hoa quế ủ dưới gốc cây quế lên. Hai ngày nay, hoa quế nở rộ, nàng vui vẻ ngắm nhìn, buồn miệng nói, Khuynh An, hái hoa quế xuống đây đi, năm nay chúng ta tiếp tục ủ rượu. Lời vừa nói xong mới giật mình nhớ ra, tiểu viện trong núi này sẽ không còn xuất hiện bóng hình Diệp Khuynh An nữa. Nàng thở dài rồi lại bật cười, thôi không sao, tự hái cũng được. Dù sao cũng là lần cuối cùng. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, nàng lại nghe thấy tiếng chuông gió treo ngoài cửa viện réo rắt kêu vang. Thanh Truy nhướng mày, xoay người sang chỗ khác, tám vị đạo sĩ áo xanh không biết đi vào trong viện từ khi nào. Bọn họ đều là những lão giả tóc trắng xóa, tiên khí hùng hậu trên thân mỗi người ép tới khiến Thanh Truy nao nao, nàng cười nói, đã trăm năm không gặp, sao hôm nay tám vị đạo hữu lại rảnh rỗi tới cùng ta ôn lại chuyện xưa thế. Tám người ấy, cũng chính là tám đạo sĩ cùng hiệp lực với Thanh Truy giết chết Diệp Khuynh An 100 năm trước. Bọn họ đều là những người tu tiên đắc đạo, nhưng thời gian 100 năm cũng khiến thân hình bọn họ còng xuống, da nhăn tóc bạc. Đừng lắm lời. Một lão đạo áo xanh lạnh lùng nói, Diệp Khuynh An đang ở đâu? Các ngươi đến muộn rồi, hắn đã rời đi từ lâu. Một đạo sĩ giận đến phát run, rung giọng nói, Thanh Truy cô nương, uổng công bọn ta tin tưởng cô. Trăm năm trước cô thu hồi lại hồn phách của Diệp Khuynh An cũng đành, vì sao lại khiến hắn nhớ lại kiếp trước? Cô cũng biết nếu giờ hắn lại mở bộ thiên trận, một lần nữa muốn mượn lực giết thần. Đây chính là tai họa làm hại muôn dân, sao cô có thể trơ mắt đứng nhìn? Thanh Truy du mắt, xin lỗi. Hừ, không cần nhiều lời với ả, nếu không phải do trăm năm trước gã cố tình kéo hồn phách Diệp Khuynh An trở về, huyết lang vương sao có thể đầu thai làm người, sao thiên hạ lại có tai họa như ngày hôm nay được? Yêu nữ này không sống không chết, kéo dài hơi tàn suốt trăm năm qua, hôm nay lão đạo thay trời hành đạo. Diệt ngươi trước sau đó sẽ diệt ôn thần Diệp Khuynh An kia. Nói xong, thân hình lao nháy mắt đã dịch chuyển đến trước mặt Thanh Truy, trong tay kết một đạo kim ấn, hung hăng đánh vào ngực nàng. Thanh Truy cũng không đỡ, không trốn tránh, thản nhiên nhận đòn này. Nàng nghe thấy rắc một tiếng, vết thương từ lồng ngực lan đến tận đầu vai, thân thể nàng nứt ra thành một lỗ hổng giống như đồ gốm thông thường. Nhớ lại trăm năm trước nàng gian khổ nặn đất sét từng chút một, nặn thành thân thể này, Thanh Truy âm thầm thở dài, mạng sống lay lát. Cuối cùng đã đi đến hồi kết rồi sao? Sự vật trước mắt nàng mờ dần, ngay cả khuôn mặt lao đạo sĩ kia cũng không còn thấy rõ nữa. Đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng khí ấm áp phả vào đầu vai nàng, đỡ lấy thân thể tàn phế của nàng. Dám bắt nạt Thanh Truy, lá gan cũng không nhỏ. Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng nàng, ngay sau đó nàng ngã vào lồng ngực vững chãi ấm áp. Diệp Khuynh An đây, các ngươi muốn tìm ta gây sự, thật to gan lớn mật. Diệp Khuynh An. Diệp Khuynh An vẫn như xưa không thể từ bỏ Thanh Truy. Vẫn như xưa lo lắng sự an nguy của nàng, băn khoăn tính mạng nàng muốn. Ngốc quá. Quỳ Châm, 10. Thấy Diệp Khuynh An xuất hiện, tám lao đạo sĩ xa sầm nét mặt giống như gặp phải tử địch. Hai bên giằng co một hồi, rốt cuộc một lao đạo sĩ áo xanh không kìm được nói, Diệp Khuynh An, nếu bây giờ ngươi chịu đóng bộ thiên trận lại, phong ấn sức mạnh sát thần, vẫn còn thời gian, bọn ta sẽ chờ, sẽ không gây khó khăn cho ngươi. Ha ha, nực cười. Diệp Khuynh An lạnh lùng cười, ta đã mở bộ thiên trận. Năng lực sắt thần ta cũng đã dùng, thế các ngươi còn định chờ gì nữa? Tám lao đạo sĩ kinh hãi, có người còn lập tức bấm đốt ngón tai, tra xem bốn phương có phương nào xảy ra tai ương thảm sát hay không. Mà càng cố tìm càng mê muội, cuối cùng lao đạo đả thương Thanh Truy giật mình kêu lên, ngươi dùng sức mạnh đó giúp nàng kéo dài sinh mệnh. Lúc này mọi người mới rời mắt nhìn sang Thanh Truy, thấy vết thương trên người nàng từ từ khép lại, sắc mặt cũng dần dần hồng hào không còn tái nhợt nữa. Diệp Khuynh An lạnh lùng nhìn bọn họ. Có người lắc đầu than, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng cũng không có được kết quả tốt. liên quan gì đến lão? Thôi bỏ đi, Thanh Truy sống thêm một ngày thì thiên trận này bớt nguy hiểm một ngày, nếu hắn đã không dùng vào việc khác thì chúng ta cũng nên đi thôi. Ta có nói cho phép các ngươi rời đi hả? Đôi mắt Diệp Khuynh An đỏ vằn lên, sát khí tỏa ra bốn phía, tám lao đạo sĩ thấy lồng ngực nhói đau, hai ù đi, lại không thể tránh né. Nếu hôm nay Diệp Khuynh An nổi sát tâm, chắc chắn sẽ khiến bọn họ không có chỗ chôn. Vạt áo bị người nào đó túm chặt, Diệp Khuynh An nghiêng mặt nhìn qua, thấy Thanh Truy đang nhìn hắn, khẽ lắc đầu, chàng giết bọn họ, lại để ta sống sót, Khuynh An, chàng đang trừng phạt ta ư? Sát khí ngừng lại, Diệp Khuynh An siết chặt nắm đấm, có lẽ vất vả lắm mới kiềm chế được cơn giận, hắn lớn tiếng quát, cút. Sát khí quét qua, cây cỏ bốn phía đều bị nổ bật khỏi lòng đất, tám lao đạo sĩ đã chạy thục mạng không thấy bóng dáng. Trong tiểu viện đã thanh tĩnh hơn rất nhiều, Thanh Truy dựa vào ngực Diệp Khuynh An không muốn rời đi, nàng nhẹ giọng nói, ta thấy chàng giận dữ như thế, tưởng chàng vĩnh viễn không trở về. Diệp Khuynh An hừ lạnh, im lặng hồi lâu mới cằn nhằn, ta không kiềm được mới trở lại, ai bảo nàng là Thanh Truy cơ chứ? Ta chỉ giận nàng không chịu tin ta, lại không muốn nàng phải chết. Hắn ngừng một chút, lại ngập ngừng phân bua, chỉ có năng lượng sắt thần mới có thể cứu mạng nàng, ta rời đi là vì muốn khởi động bộ thiên trận. Thanh Truy nhẹ nhàng vòng tay ôm hông hắn, lúc trước ta cũng không tuyệt tình như vậy, ta đi tìm hồn phách của chàng, còn đưa châm cho người quen cũ, cầu khẩn tỷ ấy đến dị giới tìm chàng, chàng cũng trông thấy tỷ ấy rồi đấy. Khuynh An, ta luôn chờ chàng trở về, lúc nào cũng cảm thấy bất an. Thanh Truy hiếm khi nói những lời như thế với hắn, chỉ hai câu giải thích đã khiến hắn mềm lòng. Thôi, dù sao cũng đã là chuyện đã qua. Khuynh An, chúng ta tiếp tục củ rượu hoa quế đi, chàng hái hoa quế giúp ta nhé. Được. Quý anh, một. Ma Vương Thương Hạo, tự tiên xông vào tầng thứ 90 của cựu trọng thiên, giết chết 30000 thiên binh, phá hủy thiên cơ các, thiêu hủy lăng tiêu điện, vô lễ phạm thượng, tội ác tày trời, phải chịu hình phạt moi tim, giam giữ trong tháp xá lợi, tẩy sạch tâm ma. Một tờ thiên mệnh đẩy hắn xuống nơi tăm tối nhất trong tháp Phật. Thương Hạo vẫn nhớ như in lúc sợi xích vàng xuyên qua xương bả vai hắn thì vị Phật cao cao tại thượng kia vẫn đứng thẳng mỉm cười như cũ khiến người ta ghê tởm. Đại Phật lấy ra một ngọn đèn nói, Thương Hạo, đây là đèn trong, nó có điểm đặc biệt là ngọn lửa bên trong lúc nào cũng cháy sáng. Nhưng nếu có một ngày nào đó đèn này tắt, thì đó chính là ý trời, lúc đó ngươi sẽ được ra khỏi tháp. Đèn trong, là cây đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật. Thương Hạo không cho là đúng. Hắn nói, lửa lúc nào cũng cháy sáng thì tắt thế quái nào được, lão lửa ngốc nhà ngươi hãm hại người khác cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt. Đại Phật không nói gì, chỉ mỉm cười rồi dần dần biến mất. Chương 1. Có âm thanh kỳ quái vang lên trong tháp, Thương Hạo hơi hé mắt ra, trước tiên nhìn ánh sáng mỏng manh tản ra từ cái đèn kia, thấy ngọn lửa của nó vẫn chưa tắt, lúc này mới chuyển mắt nhìn xuống nơi phát ra tiếng động dưới chân mình. Thịt. Hắn nhíu mày, thấy khối thịt tròn kia chậm rãi ngồi thẳng người, lộ ra đôi mắt đen ngập nước nhìn hắn. Mẹ. Khối thịt tròn nhõng nhẽo nói ra hai chữ, tiếng nói vọng trong tháp xá lợi một lát, mãi sau mới thấy Thương Hạo nheo mắt lại, tiểu quỷ, muốn chết à? Mẹ. Khối thịt tròn bé nhỏ cười híp mắt gọi tiếp một tiếng, sau đó cứ thế vui mừng lăn qua lăn lại dưới đất. Nếu là bình thường, e rằng bé tròn tí hon này đã sớm tan xác, nhưng hiện giờ Thương Hạo đang bị trói chặt chân tay, không thể điều khiển sức mạnh, chỉ có kiềm chế, không hiểu sao cái khối thịt kia cứ lăn qua lăn lại vui vẻ đến thế. Cô nhóc lăn trắng chê. Lại ngẩng đầu nhìn Thương Hạo, phảng phất như đang thắc mắc vì sao hắn không đến ôm bé. Bé nhìn xung quanh một lát, lại bò đến góc tường, men theo sợi xích sắt con vẹo trói chặt chân phải Thương Hạo mà đi. Ngoài dự đoán của mọi người, cô bé này rất khỏe, chỉ một lát đã ôm chặt lấy đầu gối Thương Hạo, lại nũng nịu gọi một tiếng mẹ. Khoe miệng Thương Hạo giật giật, đây là lần đầu tiên có một đứa nhóc không sợ chết, dám ngang nhiên rủi rủi vào người hắn dở trò lưu manh, hắn cắn răng cố nén lửa giận. Mà cái khối thịt tròn kia lại lòng tham không đáy với tay túm lấy thắt lưng hắn, coi nó như bàn đạp, thoát cái đã cơi lên vai hắn. Thịt tròn, to gan lắm. Giống như muốn chứng minh lời hắn, đứa bé bắt đầu mỏ mẫm tóc hắn, hết túm lại lôi lại kéo khiến chúng rối tung hết cả lên. Đại ma đầu năm xưa càn quét thiên giới nay bị một khối thịt bé nhỏ bắt nạt. Đứa bé chơi hồi lâu thấm mệt, đầu nghiêng sang một bên, áp mặt vào nơi thái dương đang nổi gân xanh của hắn lặng lặng ngủ. Gò má mềm mại áp vào gương mặt lạnh cứng của hắn. Đôi môi nhỏ bĩu ra, như có như không hôn nhẹ vào má hắn, cảm giác ấm áp khiến cơn giận lúc nãy của Thương Hạo giảm đi một nửa. Mẹ! Thơm một cái. Thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Hắn còn chưa kịp an ủi bản thân, chợt cảm thấy một dòng nước ướt đẫm, men theo đầu vai hắn, chậm rãi đi xuống, thấm ướt nửa người hắn. Nhóc con đang chết, dám trèo lên vai hắn tè bậy. Thương Hạo siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu để cho ta biết ngươi là con nhà tiên quân nào. Một ngày nào đó ta có thể rời khỏi tháp, nhất định sẽ khiến phủ đệ của hắn chìm trong nước tiểu của ngựa. Đứa bé vẫn say ngủ, nước dãi từ khóe môi rớt xuống mặt hắn, thơm một cái. Thương Hạo oán hận nghiêng đầu sang chỗ khác, đợi đến khi cơn giận của hắn nguôi ngoai mới nghĩ ra, tháp xá lợi này là cung cấm của đại Phật, dù là Ngọc Đế cũng chưa chắc có thể bước vào, rốt cuộc ôn thần bé nhỏ này. Ánh mắt Thương Hạo dừng lại trước ngọn lửa leo lắt trong đèn kia. Hắn bình tâm lại, cẩn thận suy nghĩ về đứa trẻ và ngọn lửa. Chỉ một lát sau, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, trời cũng giúp ta. Làm đèn này còn tạo ra cả tinh linh của đèn. Đèn trong không thể tắt, nhưng tinh linh vẫn có thể chết. Nếu nó chết, hắn sẽ được tự do, lúc đó hắn sẽ hủy tháp xá lợi, sẽ không còn vật gì có thể giam giữ hắn nữa. Nhưng hắn phải làm thế nào mới giết được đứa bé kia? Đã bị khống chế sức mạnh, trong tháp xá lợi lại không người giúp hắn, chẳng lẽ muốn hắn nói với cái cục thịt tròn này rằng, ngươi đi chết đi có được không? PS, quỷ anh ở đây có nghĩa là hài nhi, trẻ sơ sinh. Trẻ con mới sinh ra được gọi là anh. Có người nói con gái gọi là anh, con trai gọi là hài. Quỷ anh, hai. Thương Hạo càng nghĩ càng không thấy cách nào khả thi, thời gian dần trôi cũng khiến cục thịt nhỏ trưởng thành. Nàng từ một cục thịt tròn vo hấp thu linh khí trong tháp dần dần trổ mã dáng dấp như một cô gái 16, 17 tuổi. Thoát một cái, hai người đã ở trong tháp làm bạn với nhau tròn 300 năm. Thương Hạo ngày ngày trông ngóng nàng chết đi, rồi lại trơ mắt nhìn nàng lớn dần, lúc đầu nàng luôn gọi hắn là mẹ, sau lại gọi hắn là cha. Nhưng đến khi Thương Hạo hầm hầm nói cho nàng biết, ông đây không có quan hệ gì với ngươi thì cục thịt buồn bã một lát, mới hỏi, vậy ngươi tên là gì? Thương Hạo. Vậy ta tên là gì? Thương Hạo nhìn khuôn mặt tròn xoe của nàng một lát rồi nói, ngươi là Tiểu Thiện. Tiểu Thiện. Nàng đỏ mặt rồi mỉm cười, ta thích tên này, cái tên Thương Hạo cũng rất dễ nghe. Cô bé con này rất tầm ý, 300 năm qua, nàng nói chuyện với hắn rất nhiều, nàng có vô số vấn đề hỏi hắn. Khi nào vui vẻ hắn sẽ trả lời hai câu, lúc nào không vui hắn sẽ nhắm mắt lại giả vờ điếc. Mấy ngày gần đây tâm tình hắn không vui, Tiểu Thiện hỏi gì hắn cũng không đáp. Tiểu Thiện than thở, ngươi không quan tâm tới ta, Tiểu Thiện cũng biết nổi giận, ta cũng không thèm để ý ngươi nữa, ta đi đây. Thương Hạo cười lạnh, ngươi cứ đi đi. Trong tháp xá lợi có phong ấn của Đại Phật, nếu có thể ra ngoài dễ dàng như thế. Hắn vừa mở mắt, đã thấy bóng dáng Tiểu Thiện dễ dàng xuyên qua cánh cửa tháp luôn khép chặt, đi ra ngoài. Hắn từ từ nheo mắt lại, lầm bầm chửi, Đại Phật, cái khỉ gì mà chúng sinh ngang hàng, ngươi ném cho chó ăn đi. Tiểu Thiện đi lần này, rất lâu không thấy quay lại. Trong tháp xá lợi yên tĩnh đáng sợ khiến Thương Hạo cảm thấy không quen. Đột nhiên hắn nghĩ, nếu chẳng may đứa bé lắm lời kia vĩnh viễn không quay trở lại, thế thì hắn vĩnh viễn bị giam nơi này, nhưng dù nàng có trở lại, hắn vẫn bị giam. Mà nàng đi ra ngoài không khéo còn gặp tai nạn chết đi hoặc bị ai đó giết, tính ra để nàng đi ra ngoài dường như cũng có lợi cho hắn. Nhưng mà, không hiểu sao trong đấy lòng hắn lại cảm thấy như mất đi điều gì đó. Giống như chính mình nuôi heo rồi lại để người khác dắt đi mất vậy. Thương Hạo buồn bực nhắm nghiền hai mắt, thôi vậy, hắn bị giam ở nơi này cũng chỉ có thể nghe theo ý trời. Thương Hạo lại bị tiếng khóc nức nở đánh thức, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiểu Thiện ngồi dưới đất, ôm đầu gối khóc à. Nhìn kỹ mới phát hiện ra trên cánh tay nàng có dấu vết bị đánh, Thương Hạo nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi, ai đánh ngươi? Tiểu Thiện khóc đến nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, mơ hồ nói, bị chó cắn, chính là con chó ở quý phủ của Tam Nhãn Thần Quân, hung dữ. Thương Hạo cảm thấy không thoải mái, nghĩ thầm, nhóc con kia bắt nạt ta bao nhiêu năm như vậy, ta còn chưa đánh nàng một cái, các ngươi lại dám ra tay. Mà còn không đánh chết hẳn, để nửa sống nửa chết thế này chạy về khóc lóc đến phiền cả lòng ta. Người ở bên ngoài nhìn rất xấu, râu dài, mặt đầy nếp nhăn, chẳng dễ nhìn kẹo nào. Tiểu Thiện vừa khóc vừa lẩm bẩm. Thương Hạo nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, Tiểu Thiện lại nói, bị thương đau quá. Thương Hạo, bị cái xích vàng ghim vào người như thế, ngươi có đau không? Ngươi có đau không? Nàng khóc thê thảm, giống như xương bả vai của chính nàng bị thương vậy. Thương Hạo ngẩn người, hắn trời sinh là ma thể, bất tử bất diệt, mọi người đều sợ hãi hắn, làm gì có ai để ý xem hắn có đau hay không. Chỉ e là cầu cho hắn đau chết đi cho xong, như thế thì thế gian này mới thanh tĩnh. Ta chưa từng bị thương, không biết chảy máu lại khiến người ta khó chịu đến thế, nghe nói thuốc có thể khiến miệng vết thương mau lành, Tiểu Thiện đi lấy thuốc giúp ngươi nhé. Chính mình bị thương lại quay sang nghĩ đến vết thương của người khác. Thương Hạo vừa định nịa mai nàng vài câu, xích vàng này trói thân hắn, không tháo xích ra thì vết thương không lành, thuốc tốt đến đâu cũng vô ích mà thôi. Nhưng hắn nghĩ lại, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một kế sách hoàn hảo giúp hắn có thể rời khỏi tháp xá lợi. Quý anh, ba. Có người giúp ta đi lấy thuốc đương nhiên là vô cùng quý giá. Thương Hạo nói, nhưng mà thuốc kia không dễ dàng lấy được đâu. Tiểu Thiện lau nước mắt bật người đứng dậy nói, ngươi nói đi, ta đi lấy cho ngươi. Thấy nàng kiên quyết như thế, Thương Hạo trước mắt, sao lại làm ra vẻ như liều mạng thế? Rõ ràng hắn không hề đối xử tốt với nàng. Tiểu Thiền ngơ ngác, ngươi là người thân nhất của ta, không liều mạng vì ngươi thì có thể vì ai chứ? Sau khi ta bị chó cắn, đám trẻ con đứng xem trò vui xong đều xua tay về nhà, khi đó ta đã nghĩ đến ngươi, ngươi luôn ở nơi này cùng ta, ngươi chính là gia đình của ta. Đương nhiên ta phải đối xử tốt với ngươi. Thương Hạo nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, không nói nên lời. Thương Hạo, thuốc ở đâu? Ta đi lấy. Ở Thiên Cung. Hắn vừa mở miệng liền dừng lại, lần đầu tiên có cảm giác mình có phải quá đê tiện hay không. Đúng lúc đó, sợi xích vàng phía sau đột nhiên chuyển động, cứ mỗi khi đến kỳ trăng tròn là sợi xích xuyên qua xương bả vai hắn sẽ chuyển động. Ý đồ của thiên giới muốn khiến thân thể hắn đau nhức, để có thể khiến hắn khắc cốt ghi tâm rằng bản thân bây giờ là phạm nhân thiên giới. Thương Hạo gắng gượng qua cơn đau thứ nhất, mặc kệ sợi xích phía sau chuyển động thế nào, hắn vẫn bình thản nói, ở phía Đông Thiên Cung có một nơi, ở nơi đó có một đài cao, dưới đài đó có đốt liệt hỏa, thuốc có thể chữa trị vết thương của ta ở trong liệt hỏa. Tiểu Điểm lẩm nhẩm ghi nhớ, nàng cân nhắc một lát, nhưng nếu chẳng may ta bị lửa thiêu chết thì làm sao? Ngươi lại đây lấy một giọt máu trên người ta mà uống. Từ nay về sau ngươi và ta tâm ý tương thông, ngươi đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng ta, mặt khác, máu của ta có thể khiến lửa kia không làm ngươi bị bỏng. Tiểu Thiền ngoan ngoãn gật đầu, uống một giọt máu của hắn, vậy ta đi đây. Thương Hạo im lặng một lát mới nói, hiện giờ bên ngoài trời đã tối, ngươi đợi trời sáng hay ra ngoài. Tiểu Thiền không nghi ngờ, lại ngồi xuống nhìn hắn, Thương Hạo, vì sao ngươi lại bị giam ở đây? Giết người, làm đổ vài tòa tháp. Bị lao già lừa đảo đầu đầy một bọc, giam lại. Vậy ông già lừa đảo kia chắc chắn rất lợi hại. Tiểu Thiên suy nghĩ gì đó gật gật đầu. Vậy sao trước kia ngươi lại giết người, làm đổ nhà người ta thế? Thương Hạo giật mình, sửng sốt nghĩ lại từ xưa tới nay chưa từng tìm hiểu nguyên nhân vì sao bản thân lại làm như vậy. Thật lâu sau hắn mới ngập ngừng nói, vì quá nhàm chán. Tiểu Thiên cũng không thấy chỗ nào không đúng, nàng lại hỏi tiếp, vậy ngươi bị giam bao lâu rồi? Vẫn luôn ở trong đây sao? Nhìn ngọn đèn ở bên cạnh ngươi ấy, bao giờ lửa tắt thì ta có thể ra ngoài? Tiểu Thiên nhìn ngọn đèn kia chằm chằm, cảm thấy không hiểu lắm, lại đổi chủ đề, vậy ngươi có biết vì sao ta lại ở đây không? Thương Hạo nhắm mắt không trả lời. Tiểu Thiên thở phì phì cằn nhằn, lại không để ý tới ta, ta cũng không thèm để ý ngươi nữa. Phải trả lời thế nào? Thương Hạo nghĩ, chẳng lẽ nói cho ngươi biết, ngươi chết thì ta mới có thể ra ngoài ư? Đột nhiên vào lúc đó, Thương Hạo lại oán hận hành động vô vị trước kia của chính mình. Nếu không bị giam ở trong này thì bây giờ sao đến mức khó xử thế này? Quý Anh, 4. Tiểu Thiền lại rời khỏi tháp Xá Lợi. Thương Hạo nghĩ, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không trở về. Trong tháp Xá Lợi yên tĩnh đến mức hắn lại nhớ rất lâu trước đây, có một đứa bé con bỏ lên trên người hắn dở trò lưu manh. Từ nhỏ sát khí đã bao trùm quanh thân hắn, không có ai dám ngang ngược đến thế trước mặt hắn. Sau này có lẽ cũng sẽ không có. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên có cảm giác muốn gọi nàng quay về. Thương Hạo. Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thiển vang lên trong đầu, nàng khóc nức nở nói, lại là con chó của Tam Nhãn Thần Quân nó lại muốn cắn ta. Thương Hạo lạnh mặt, nghĩ đến vết thương trên tay Tiểu Thiển, lạnh lùng nói, đánh gãy chân nó đi. Gãy đánh gãy bằng cách nào? Giọng nói của Tiểu Thiển run rẩy. Thương Hạo đã quên mất người nào đó rất vụ về, không có linh lực, không biết dùng pháp thuật. Ngoài trừ để người khác bắt nạt, nàng chẳng làm được chuyện gì. Hắn giận dữ nói, ngươi cứ làm theo lời ta là được. Được. Chờ đến khi Tiểu Thiển làm theo lời hắn xong, chỉ một lát sau hắn đoán sẽ thấy nàng hốt hoảng quay về tháp Xá Lợi.